Để chơi thì thực sự như vậy hơi đông thì và sáng hôm nay là phiên của sư cô chị Hải dạ nên sư cô bệnh thật sự hòa thượng thì là bệnh như thế thường dạy dùng cho phụ trách tôi ngạc nhiên sao cái phong giảng nó cảnh cáo như thế này thật kỳ của mình hơi chuyện đông lòng ngồi ngoài hiên này nhà tôi xin giới thiệu cái Phật tử là Hội đồng Chuyên nghiệp Đạo Tạng Chính Việt Nam mình sau 2000 năm lịch sử thì cái hội đồng này mới được hình thành do Giáo hội Trung ương chủ trương và bây giờ đã in được 4 tập chính như thế này rồi. Tập này là tập số 2 của Trường Bộ và có 2 tập Trường A Hàm này và trong này có những kinh tích căn bản thoạt đầu thì từ Phật tử là ngay cả tu sĩ còn lại lầm là và không quen ít quen thuộc về cả kinh này ít đọc và ít quen và vì vậy còn cái thái độ là gần như không có nhiệt tình lắm khi đọc kinh này nhưng mà gần đây chư hòa thượng đi về họp đại hội toàn quốc ở tại chùa Sa Lợi ấy, thì cả ngày phát biểu là chính cả ngày đọc mỗi ngày cả ngày lúc đầu thì cũng chưa có dịp để đọc thì bởi vì kinh điển của Đức Phật nhiều lắm của Phật giáo nhiều lắm thì cả ngày không có ai để mà đọc hết được tất cả các bài thì sau này khi mà hòa thượng mà như trong hội đồng chứng minh của Trung ương ở tại Huế đọc thì là mỗi ngày nào sẽ đọc cái bài này lại là thích thú và sáng hôm nay tôi thử trình bày một kinh trong cái bản kinh Trường Bộ mà hòa thượng đã dịch và bản kinh này có một bản kinh tương đương ở hạng tàng kinh này gọi là thì bản kinh tôi sắp trình bày đây gọi là khởi thiện nhân buồn còn bản kinh mà tương đương gọi là kinh tiểu duyên và khoảng 12-14 chương bằng khu vừa giờ thì để thì Phật tử coi thử thì sao hồi thì tự nên về mà thỉnh mấy bản kinh này vừa để có cái tàng kinh của Phật giáo Việt Nam mình ở tại trong gia đình mình rồi mà vừa được đọc được những lời của Đức Phật dạy rất hiếm mà để gặp Phật pháp và rất hiếm mà được đọc được nghe lại những cái tiếng nói của Đức Phật cách đi được hơn 25 thế kỷ rồi. Quý Phật tử cứ đặc kính của Đức Phật ấy, là những sự trân trọng thì dĩ nhiên là Phật tử thường có thái độ trân trọng rồi nhưng mà thường thường thái độ trân trọng của mình chưa đủ bản thân chúng tôi cũng vậy phải có một sự sửa soạn và mình coi rằng thì giờ cuộc đọc kinh đó là hết cả mình dành thì sự chú ý tập trung sự chú ý vào trong từng dòng kinh nhé rồi đọc chứ đừng có thấy những lời kinh nó không có vẻ quyến rũ hấp dẫn rồi mình lướt qua nó buồn bởi vì chúng tôi sau này kinh nghiệm khi mà đọc nhiều giảng dạy nhiều rồi suy tư nhiều thì mình biết rằng là mỗi dòng kinh nó gần như là những dòng ánh sáng nó bật lên nó sáng lên từng lần lượt nó sáng lên từng dòng kinh mình thấy là quý hóa lắm và rất là lợi ích cho bản thân mình và khi đó mình mới hiểu được ít nhiều về lời Đức Phật dạy đừng có bị ám ảnh bởi những cái tiếng nói mà lác đác ở trong cuộc sống á chứ kinh này kinh kia kinh này kinh đó không phải tất cả các kinh mà chúng tôi được học từ hồi 64 và trước 64 cũng như là chúng tôi đã học khoảng 30 năm về kinh điển chúng tôi học cả Nikaya cả thừa tòa bộ cả nhất thiết phụ bộ và cả đại thừa và chính do các bậc pháp đức của giáo hội dạy không phải là tôi học hỏi từ những người lẻ tẻ lạc đác trong cuộc sống và thì điều kinh nghiệm chúng tôi xin lời lại thì thực sự là tất cả các kinh đều có một sự nhất trí lạ lùng là có sự nhất quán hay lắm nhưng mà với điều kiện là mình phải chịu khó suy tư suy nghĩ đọc soi từng dòng kinh rồi đối chiếu với các cuộc sống của mình nữa thì khi đó mình mới thấy giá trị của nó dù là nói bằng những ngôn ngữ khác nhau nhưng mà nội dung vẫn là chuyên chở một nội dung mà thôi nội dung giải thoát của Đức Phật. Tôi tiếc là bản kinh hôm nay chúng tôi khi chúng tôi soạn một bản kinh mà để đến một ngày có một ngày dạo này thì là lần đầu tiên sau 2 năm chúng tôi nghỉ thuyết giảng thì họ thuyết giảng chúng tôi sửa soạn hơn một ngày và thì tôi đi quá thì hẳn phải là cứ muốn quý vị nghe nhiều đâu, nhưng mà muốn biết ở chỗ là để cho những từ xưa nay có đi đến viện được nghe thử một bản kinh, thì từ đó về thì mình tùy theo cái cách mà may ra trong cái cách chuyển cái trình bày của còn cái gì mới mẻ, thì quý vị về theo đó để mà đọc những bản kinh khác cũng tương tự với tinh thần tương tự. Thì nói thì nói về, nhưng mà giờ cái nhân duyên như thế này thì mình chỉ tiếp tục như thế này. Và bây giờ tôi xin bắt đầu đi vào cái bản kinh. Quý Phật tử chỉ lắng nghe. Lần đầu tôi sẽ đọc từng đoạn lời Đức Phật dạy, và sau đó chúng tôi trình bày thêm những cái điều chúng tôi hiểu biết về lời Đức Phật. Kinh này gọi là kinh khởi thế nhân bồn. Khởi thế nhân bồn, chữ nho thì nó hơi là mình thì chú. Khởi là nó làm sinh khởi, nó làm cho tiến triển, và khởi là khởi. Nhân thể là như đời, bồn thì gốc. Tuy nhiên cái kinh này nói về cái sự phát triển của con người và xã hội, hay là sự hình thành của cái đời sống con người xã hội trên trái đất này. Đó là một cái điều mà thực sự cả cái hệ thống triết học và cả những người nghiên cứu cả cái lĩnh vực xã hội đều cần phải biết rằng. Đây là quan điểm, đây là cái nhìn của Đức Phật, một bậc gọi là bậc toàn giác trí tuệ giác ngộ, nhìn về cái sự thật cuộc đời này như thế nào, con người tới cuộc trái đất này đã hình thành như thế nào, xã hội đã hình thành như thế nào, và những cái gọi là những cái hành động thân thủ ý của họ đã phát triển theo chiều hướng nào, đã hình thành văn, nói tóm lại là con người trên trái đất này đã hình thành cái văn hóa của mình như thế nào. Đó, đây là cái bản chính như vậy, chẳng phải là một cái chuyện nói tôn giáo xa lạ cuộc đời đâu, mà nó không phải là để nói riêng cho những người tu sĩ Phật giáo, không phải nói riêng cho những người Phật tử, mà đây là bản kinh mà theo tôi nghĩ là các nhà xã hội cần nghiên cứu, các nhà giáo dục cần nghiên cứu, và tất cả ai mà muốn biết về sự thật của cuộc đời con người thì cũng cần nghiên cứu. Này khởi thế nhân bồn là vậy, nói một cái danh từ gọn gàng hơn và rõ gần gũi như thế, đó là sự phát triển hay là sự tiến triển của con người. Nhà tôi xin đọc. Như vậy tôi nghe một thời Thế Tôn trú tại Savatthi là thành cả về lầu của Nigaramatsu gọi là lộc mậu giảng đường. Lúc bấy giờ Vasika và Bharadwaja chống giữa các vị tỳ kheo và muốn trở thành tỳ kheo. Thế Tôn vào buổi chiều từ thiền đình khởi dậy, bước xuống khỏi lầu, đi qua lại giữa trời dưới bóng của ngôi lầu. Vasita thấy Thế Tôn vào buổi chiều từ thiền đình khởi dậy, bước xuống ngôi lầu, đi qua lại giữa trời dưới bóng ngôi lầu. Thấy vậy, Vasita nói với Bharadwaja: Này bạn Bharadwaja, Thế Tôn vào buổi chiều từ thiền đình khởi dậy, bước xuống khỏi lầu, đi qua lại giữa trời dưới bóng ngôi lầu. Này bạn Bharadwaja, chúng ta hãy đến ý kiến Thế Tôn, rồi rất có thể chúng ta hãy được nghe thời pháp từ Thế Tôn. Thưa vâng hiền giả, Bharadwaja vâng theo lời Vasita, rồi cả cùng với Vasita và Bharadwaja cùng đến gần Thế Tôn. Khi đến xong đảnh lễ ngài và đi theo sau lưng Thế Tôn khi ngài đang đi qua lại. Rồi Thế Tôn nói với Vasita: Này Vasita, ngươi sanh trưởng là Bà La Môn và thuộc gia tộc Bà La Môn, xuất gia từ bỏ gia đình, sống không gia đình từ gia tộc Bà La Môn. Này Vasita, người Bà La Môn của chỉ trích, các người Bà La Môn của chỉ trích ngươi thì bạn ngươi chăng? Bạch Thế Tôn, các vị Bà La Môn thật có chỉ trích chúng con thì bạn chúng con với những lời thì bạn thật chí tình, thì bạn thật toàn diện chứ không phải không toàn diện. Này Vasita, các vị Bà La Môn dùng lời lẽ như thế nào để chỉ trích các ngươi, thì bạn các ngươi với những lời thì bạn thật chí tình, thì bạn thật toàn diện chứ không phải toàn không toàn diện. Bạch Thế Tôn, các vị Bà La Môn đã nói như sau: Bà La Môn là giai cấp tối thượng, giai cấp các là hạ liệt. Chỉ có giai cấp Bà La Môn là da trắng, giai cấp khác là da đen. Chỉ có Bà La Môn là thuần túy, các giai cấp khác thì khi Bà La Môn không phải như vậy. Chỉ có Bà La Môn mới là con chính tâm của Phạm Thiên, sanh từ miền phàm thiên, do phàm thiên sanh, do phàm thiên tạo ra, là con cháu thừa từ của phàm thiên. Các ngươi đã từ bỏ giai cấp tối thường, cúi mình vào giai cấp hạ tiền, giai cấp của các sa môn chọc đầu đê tiền đen đùi, dòng giống thuộc bàn chân. Làm vậy thật là không tốt, làm vậy thật là không hợp. Khi các ngươi từ bỏ giai cấp tối thường, cúi mình vào giai cấp hạ tiền, giai cấp các sa môn chọc đầu đê tiền đen đùi, dòng giống ở bàn chân thuộc bàn chân. Bạch Thế Tôn, như vậy các vị Bà La Môn đã chỉ trích chúng con, chỉ bán chúng con với những lời chỉ bán thật chí tình, chỉ bán thật toàn diện chứ không phải không toàn diện. Đó, bây giờ đó là cái đoạn nhập đầu của bản kinh. Nhập đầu bản kinh như thế này, đấy là một cái bản kinh cũng đặc biệt để quý vị biết rằng Đức Phật thường thường ngài chỉ pháp ở trong một hội chúng hoặc là trong một giảng đường hoặc giữa trời. Nhưng khi ngài ngồi rồi ấy, thì có chư tăng mới quay xung quanh ngài, hoặc là các bài đệ tử cũng ngồi chỉ với ngài để nhìn chỗ hội chúng, thì tất cả hội chúng nhìn lên với ngài và lắng nghe lời nói ngài nói. Nhưng bây giờ thì thời kinh này xảy ra là khi sau một cái thời mà ngài ngồi thiền định xong thì ngài đi xuống, ngài đi vào thực hiện, gọi là đi giữa trời, lấy đi ngoài trời như vậy. Ngài đi lui đi tới ở những cái bóng ngôi nhà có cái ngã phải bóng xuống, thì ngài đi trong cái bóng riêng đó. Thì Vasistha là một người Bà La Môn giai cấp tối thượng ngồi trụ trì Ấn Độ, là mới từ bỏ gia đình đến xin xuất gia Đức Phật, nhưng chưa được làm tỳ kheo. Trong thời gian nó còn thử thách sống chung với tỳ kheo mà chưa có làm tỳ kheo cùng với Ba La Đoa Gia. Thì hai vị này ấy, mới nói đi theo Đức Thế Tôn thì họ nói đi số lưng thôi, ngài đi bắt bồ thì hai vị này cũng đi bắt bồ số lưng và hy vọng rằng Đức Thế Tôn sẽ dạy gì. Như vậy thì phải pháp xảy ra là Đức Thế Tôn vừa đi vừa nói, đi bắt bồ và vừa nói pháp cho Vasistha nghe, và số lưng ngài chỉ có hai người. Thì tùy thấy một cái thời pháp có vẻ đơn giản, nhưng trong thời pháp này chúng ta thường học được cái gì ở trong thời pháp này. Thì bây giờ tôi nói qua vì sao Đức Phật còn nói có cái câu chuyện đối thoại mở đầu bằng cái này như vậy. Ở Sĩ Sở Ấn Độ đương thời có bốn giai cấp mà cho đến bây giờ vẫn còn duy trì, đó là giai cấp thứ nhất gọi là giai cấp Bà La Môn, và là giai cấp mà gọi là giai cấp tu sĩ của Ấn Độ. Và những giai cấp này họ vẫn có vợ, có con, có chồng, họ cho là giai cấp đó là giai cấp cao nhất của xã hội Ấn Độ, đáng kính trọng nhất của xã hội Ấn Độ, cao hơn cả giai cấp lãnh đạo này. Giai cấp đó là giai cấp số 1, gọi là giai cấp Bà La Môn. Giai cấp thứ hai, giai cấp này họ cho rằng là họ có một cái truyền thuyết, họ là do đấng Phàm Thiên, tất cả cái ấn giáo là họ thờ đấng Phàm Thiên. Đấng Phàm Thiên là một đấng họ cho là đấng đó sáng thế, sáng tạo ra cái vũ trụ này, con người và cuộc đời này. Và họ nói ra họ sinh ra từ miền của ngài sinh ra, còn mà Đức Phật á và các đệ tử Đức Phật, mà trong này nhấn mạnh đến đệ tử Đức Phật là đa số giai cấp bình dân á, còn một số đông giai cấp bình dân đi tu, họ nói những người này là người giai đen, người hèn hà, giai cấp hạ tiền, sanh từ những lòng bằng chánh của thường của đấng Phạm Thiên. Người nữa là hèn, tại sao lại là ông là bị dòng giống Bà La Môn cao thượng mà đi theo làm đệ tử, đi theo tu theo mấy cái người hèn đó, hèn hà, gọi là những sa môn trọc đầu, họ nói những lời lẽ rất là chua chát. Họ chỉ phỉ báng Đức Phật và giáo hội Đức Phật, nói những người đó là người giai cấp hèn hà. Giai cấp thứ hai là giai cấp sát đề lời, là giai cấp của vua chúa và các tướng lãnh mà lãnh đạo tu sĩ sở. Giai cấp đó là giai cấp thứ hai cao thượng của xã hội Ấn Độ. Giai cấp thứ ba là giai cấp phệ xá hay viksa. Giai cấp thứ hai là khatriya là sát đề lời đó, giai cấp của lãnh đạo. Giai cấp thứ ba là viksa là gọi là gì, phệ xá. Giai cấp này là của những người làm các nghề nghiệp buôn bán thương mại và các nghề nghiệp lớn. Giai cấp thứ tư là của những người săn bắn mỗi ngày, nghề nghiệp vụn vặt về giúp việc, nghề đi ở đời giúp việc vân vân. Thì những người này gọi là nghề nghiệp vụn vặt, những việc có thể có những cách bán thời gian hay là làm việc mà hộ cho người khác. Thì cái này giai cấp này gọi là giai cấp thứ đa hay gọi là phục đà la, giai cấp hạ tiện. Và cái kỳ thị của xã hội Ấn Độ là có phân biệt bốn giai cấp và kỳ thị lắm. Những người cùng giai cấp Bà La Môn mà cười hỏi nhau, những người giai cấp sạc đề lời cười hỏi nhau, người giai cấp phệ xá cười hỏi nhau, những người giai cấp với cụ Đà La cười hỏi nhau. Và như hình thức mà ở xã hội Trung Hoa gọi là môn đăng hộ đối, thì người giai cấp mà cụ Đà La là họ khinh mạc lắm. Họ nói giai cấp này, người mà giai cấp Bà La Môn phải sạc đề lời mà gần gũi với người, thì người giai cấp mà gọi là cụ Đà La này là làm cho hư danh dự họ, làm dơ dãi cuộc đời của họ đi, không uống nước từ tay của một người cụ Đà La đưa, dù người đó rất đẹp, dù là nam giới rất đẹp hay nữ giới rất đẹp, dù là họ có tâm hồn rất cao thượng, nhưng mà hệ mà uống nước từ tay của một người Thủ Đà La thì như vậy làm dơ ô uế cái con người và danh dự của người Sạc Đề Lợi hay là Bà La Môn. Thành thử họ khích mạc, hệ mà thấy một người Thủ Đà La đi là họ tránh, hoặc là người Thủ Đà La phải tránh đường cho họ đi, còn không thôi thì nhiều khi họ đánh đập của chị bà. Thì câu chuyện này thì vì biết trong kinh cũng có việc tập, mà chuyện này xảy ra ở trong giáo hội Đức Phật. Khi một lần ngài A Nan, cứ cột kiểu dài cái đoạn này để chờ một số vị Phật tử đi đến cái đoạn phần chính, thì một số có một cô gái giai cấp Thủ Đà La là giai cấp hạ tiền, cô đi gánh được thuê. Cô thì chỉ vì biết là rất thông minh, tuy nhiên giai cấp người học rất ít, nhưng bản chất cô sinh ra là thông minh, người là thuần hậu tục đệ và có nhan sắc. Thì khi mà ngài A Nan đi sắp xếp đi hành đạo, ngài đi về một mình, đi trên đường về, đi qua những đường cảnh rừng làng mạc và cảnh rừng, thì gặp cô đi cảnh nước mà ngài khát nước quá, thì ngài biết là cô giai cấp Thủ Đà La và có cái dấu hiệu ăn mặc của họ. Thì nàng này ấy, là nàng biết ngài A Nan vốn là giai cấp của Sạc Đề Lợi, của vua chúa Di Tu, một hoàng tử, hoàng thân em của Phật Di Tu, cho nên cô ta lại lo giữ gìn trở đến gần ngài ấy, thì làm ô uế cuộc đời của ngài đi. Thì cô đem quăng cái thùng nước đó, hai thùng nước đó, và núp cái bùi. Thì ngài A Nan mà nói cô đừng chạy đi đâu cả, cô hãy cho tôi một bát nước. Ngài gọi bình bát khác, tôi khát nước, cho tôi bình bát nước. Thì cô sợ nói xin ngài, ngài thì ngài A Nan cứ tiến gần cô để mà xin bát nước. Thì cô nói xin ngài đừng tới gần con, xin ngài đừng tới gần con, ngài sẽ bị ô uế vì con. Nhưng mà ngài A Nan cười, ngài nói không, tôi xin bát nước chứ tôi đâu có xin giai cấp. Câu nói đó làm cho cô cảm động, và ngài lấy bình bát, cô đồng ý, rồi ngài lại lấy bình bát múc bát được uống. Thì từ đó cô về, cô suy nghĩ, cô nói là chỉ có Đức Phật và các đệ tử Đức Phật mới còn một lòng thương bao la và đầy tình người như thế này. Tại trong cái xã hội khiếm khi mình mà một vị hoàng tử cao sang như vậy mà nói một cái câu nói mà đầy ý nghĩa, đầy tình người như vậy, tôi xin bát nước chứ không phải tôi xin giai cấp, tôi uống bát nước chứ không phải tôi uống giai cấp. Thì sau đó cô về, cô xin đi tu, quy với bà Mahavasa Ba Đề và trở thành một vị tỳ kheo ni. Nhưng mà hình ảnh của ngài A Nan, hình ảnh đẹp đẽ đầu tiên đó khiến cô yêu, trở thành cô yêu ngài, mê và tương tư về ngài. Khổ như vậy, cái đó là chuyện tự nhiên của con người mà thôi. Chỉ vì đừng trách đi về cô này, bởi vì một cái gì đó đem lại một nghĩa sống lớn cho cô, và từ đó cô tương tư ngài A Nan và đi tu mà không dám nói ra cho ai biết về cái lòng của mình. Rồi da thịt nó vàng vọt lên lên, nó vàng vọt, nó ốm yếu vàng vọt, không giặt ngồi được, là bởi vì nuôi cái ai này. Đức Phật ngài khi đó đứng đi hành hòa với ngài A Nan tại một chú sĩ ca, thì ngài nhập định ngài bị chuyện này. Thì ngài mà gọi ngài A Nan, này A Nan, hôm nay ngươi hãy cùng Như Lai đi tới thuyết pháp tại trụ xứ Ni, bởi vì Ni ở một cái trụ xứ riêng, một cái vùng Ni riêng, có những tình thất ở riêng rồi. Thì ngài A Nan đi Đức Phật tới, mà quý vị biết mỗi lần ngài A Nan mà đi theo Phật đến đâu á, là các vị Ni vây xung quanh ngài để hỏi về đời sống Đức Phật, bởi vì các vị Ni không có cái nhân duyên để gần Đức Phật để biết ngài sinh hoạt như thế nào. Thì rất là quý hóa Đức Bổn Sư mà là không có gì gần gũi để hỏi về Đức Bổn Sư, ngài tới cơm như thế nào một ngày, ngài cười hay là ngài không cười, ngài nghiêm như thế nào, ngài làm cái gì, đại khái là những chuyện xung quanh của cuộc đời cá nhân của Đức Phật. Thì khi mà đến trụ xứ Ni thì Đức Phật dạy thế này, này A Nan, phải loan cho trụ xứ Ni biết ngày mai Đức Thế Tôn sẽ thuyết pháp tại đây, và tất cả các vị Ni đều phải đi nghe pháp, không được có một vị nào ở lại chính sách. Tình thức dù vì đó đắc đau nặng, tuy nhiên đau cũng khi đi tới là nghe pháp. Đức Phật ra lệnh nữa, tất cả đều cài biết là nàng này sẽ trốn cũng đi nghe pháp. Thì ngài nói tất cả phải đi nghe pháp, không được có một vị nào mà vắng mặt cả. Thì ngài A Nan đi loan bảo cho các trụ xứ Ni biết, và Đức Phật dạy thôi chiều nay cho A Nan nghỉ, nhưng A Nan cứ đi chơi, tuy nhiên là làm những điều gì mà A Nan muốn. Tuy nhiên ý Đức Phật, ngài nói sao ngài đừng cười, ngài biết rằng là có cô Ni đó đang chờ đợi gặp khắp ngài A Nan, và Đức Phật muốn cho ngài A Nan đến thăm các trụ xứ Ni và để cho cô đó có dịp gặp mà chú đợi thứ tư chẳng phải gì cả. Ngài A Nan không biết trò chuyện đó, ngài hoàn toàn không biết chuyện đó với ngài Tú, ngài đã quả thánh rồi, ngài không biết chuyện đó cả. Thì khi mà cô ta mới vừa gặp thấy ngài A Nan là mặt sáng lên và người tươi tỉnh hẳn và gần như sức sống được phục hồi. Nhưng mà cô nói cô biết là tội lỗi, mà cô biết là không nên xúc phạm đến ngài như vậy. Ngài cô chỉ âm thầm thôi, để cái lòng âm thầm vậy thôi. Thì sau đó bởi vì Đức Phật biểu tất cả mọi người thì đi nghe, thì cô không ở nhà được nữa, cô phải đi để nghe. Tối hôm đó Đức Phật nói về cái cung đường, về cái khổ của ái, và con đường thoát ly sự khổ của ai là để giải thoát. Thực ra thì thời Pháp hôm đó là để nói cho chị mình cô đó nghe thôi, nhưng Đức Phật bí mật không nói, giảng chung cho cả hội chúng nghe. Thì cái người mà đắc quả là hạng hôm đó chính là cô đó, cô đắc là hạng ngay tại chỗ. Cô đó là, thì quý vị biết cô này là Gia Cấp Phụ Đà La, cho nên đối với Đức Phật á, thì người Gia Cấp Phụ Đà La vẫn đắc được họ thánh, chứ không phải họ có gì là thuộc Đà La trong tâm hồn của họ đâu. Họ sinh ra là bởi vì cái mà xã hội gọi là Gia Cấp Phụ Đà La mà thôi, chứ họ đâu có thuộc Đà La gì. À, thì cái này quý vị biết là chính khi Đức Phật ra đời thì giáo hội ngài đã dừng lại cái ý nghĩa sống. Bây giờ trong cái cuộc sống mà xã hội hiện tại, xã hội chúng ta vẫn luôn luôn là gọi là chủ trương bình đẳng giai cấp rồi đấy, và bình vực cái giai cấp mà người xã hội người ta gọi là kinh tế giai cấp lao động. Thực ra họ có một giá trị thiêng liêng con người giống như một cái người cao thượng trong cuộc sống này. Cho đến bây giờ mà con người còn vất vả để phấn đấu, để mà có những phong trào hoạt động thế giới là chống lại kỳ thị giai cấp, chống kỳ thị giới chủng tộc, kỳ thị phái tính, kỳ thị màu da, kỳ thị tín ngưỡng, tất cả cái đó là gọi là lỗi thời, gần như nó pha con người, mà cái danh từ người đời nói là phi nhân, cái gì cũng còn có cái tính người, thế mất tính người, cái sự kỳ thị là vô lý. Con người sinh ra ai cũng giống ai, bình đẳng trong cuộc sống, bình đẳng trong sự sinh, bình đẳng trong sự bệnh, bình đẳng trong sự già, bình đẳng trong sự chết, và bình đẳng trong chân lý. Nhưng mà tại sao lại người ta tự gán cho giai cấp này là một giá trị này, giai cấp kia giá trị kia, cái đó là sự miễn cưỡng. Thì cái Vasistha này ấy, là thuộc giai cấp Bà La Môn, giai cấp cao thượng, giống Kim Quy với Đức Phật. Và vì vậy cho bị bà con dòng dõi của Bà La Môn chỉ trích là tại sao không theo cái giai cấp đó, hà tiền đó. Thì Đức Phật hỏi, ông đi tu như vậy nhưng mà rồi ông có bị chỉ trích không? Là Bạch Thế Tôn, con hoàn toàn bị chỉ trích. Mà chỉ trích như vậy đó, thì bây giờ quý vị nghe tiếp Đức Phật sẽ cắt nghĩa cho Vasistha như thế nào về cái giá trị của bốn giai cấp này. Và sau đó ngài mình nói, ngài nói đến sự thật cuộc đời, con người đã hình thành cái thể đất này như thế nào, giai cấp đã hình thành như thế nào, vấn đề xã hội hình thành như thế nào. Và đó là vấn đề mà Đức Phật dùng trí tuệ, dùng Phật nhãn của Đức Phật thấy trái đất trước đây đã xảy ra như thế nào, là ngài tường thuật lại như vậy, chứ không phải là một cái lối suy luận đâu, không phải là lọc lý thuyết, nhưng mà ngài thuật lại sự diễn tiến của cái buổi đầu khi mà trái đất đi hình thành, khi mà con người có mặt, đó, cho đến về sau, cho đến khi giai cấp, các giai cấp hình thành. Này Vasistha, các người Bà La Môn thật đã quên quá khứ của họ rồi. Bà La Môn là giai cấp tối thượng, giai cấp khác là hạ tiền. Chỉ có giai cấp Bà La Môn là giai trắng, giai cấp khác là giai đen. Chỉ có Bà La Môn là thuần túy, các giai cấp khác là phi Bà La Môn. Không phải như vậy. Chỉ có Bà La Môn mới là con chính tông của Phạm Thiên, sanh từ miền Phạm Thế, do Phạm Thiên sanh, do Phạm Thiên tạo ra, là con cháu thừa từ của Phạm Thiên. Này Vasistha, các nữ Bà La Môn, vợ của các Bà La Môn được thấy là có kinh nguyệt, có mang thai, có sanh con, có cho con bú. Và những Bà La Môn ấy chính do thai sanh, lại nói rằng Bà La Môn là giai cấp tối thượng do con cháu thừa từ của Phạm Thiên. Đức Phật lập luận đầu tiên ngài chỉ sự thật. Này này Vasistha, ông cũng chứng quán, nếu ông thấy như các cái ông Bà La Môn mà đứng chỉ tiết ông đó là ông có mẹ cả, như ông đó có mẹ, mà mẹ của cả ông đó là đều có mang thai, có kinh nguyệt. Và thì quý vị biết rồi, có kinh nguyệt rồi có mang thai rồi có đẻ ra rồi cũng phải đi đến bệnh viện hoặc là bà mù mà đẻ rồi cũng cho con bú, thì họ rằng bà mẹ đẻ đó đó gọi là thánh tương nguyện phòng chiến rồi, thì hoặc rồi rõ ràng tất cả Bà La Môn đấy thì trước mặt đấy là sinh ra từ bà mẹ, sinh ra thì rằng nói là từ phòng chiến được, chuyện đó là chuyện là miệng cược, không đúng sự thật, và không phải sinh từ miệng phòng chiến, họ cũng do mẹ sinh ra như các giai cấp khác vậy. Này Vasistha, có bốn giai cấp sạc đề lời, Bà La Môn, Tỳ Xá và Tu Đà La. Này Vasistha, có người sạc đề lời, sạc sanh, lấy của không cho, có tà hành, nói lão, nói hai lười, nói ác khẩu, nói lời phù kiếm, nói có tâm tham, tâm sân và có tà kiến. Đó là thập ác nghiệp, đó là thập ác nghiệp. Này Vasistha, những pháp ấy là bất thiện và được gọi là bất thiện. Những pháp ấy là có tội và được gọi là có tội. Những pháp ấy không nên hành trì và được gọi là không nên hành trì. Những pháp ấy không xứng thánh pháp và được gọi là không xứng thánh pháp. Những pháp ấy là hắc pháp, là hắc báo. Những pháp ấy bị người chỉ cổ trách. Ở đây những pháp ấy được tìm thấy trong một số người sạc đề lời. này bà, này Vasita, có người bà La Môn, vân vân. Này Vasita, có người gì xã, vân vân. Này Vasita, có người Thủ Đà La, Sạc Sanh, có tài chuyển, vân vân. Này Vasita, những pháp ấy là bất thiện và được gọi là bất thiện, là gọi là hắc báo, hắc pháp, hắc báo. Những pháp ấy bị người chỉ cội trách. Ở đây những pháp ấy được tìm thấy trong một số người Thủ Đà La. Tuy nhiên là đoạn kinh này có những đoạn chậm chậm như thế này. Đức Phật dạy như thế này, thập ác nghiệp, vân, thập ác nghiệp. Là tất nhiên mấy cái ác hành về thân khẩu ý đó, ba ác hành về thân, tất nhiên là sắc đạo giống này, bốn ác hành về khẩu và ba ác hành về ý ấy, đều có mặt trong giai cấp Bà La Môn, và nó cũng đều có mặt trong giai cấp, tại vì lời nó cũng đều có mặt trong giai cấp gì cả, và nếu nó cũng có mặt trong giai cấp Thủ Đà La, nó bình đẳng có mặt, các ác pháp có mặt bình đẳng trong cả bốn giai cấp. Và lát nữa thì Đức Phật sẽ dạy các thiền pháp cũng có mặt bình đẳng trong cả giai cấp đó. Này Vasistha, có người sạc đề lời, không sạc sanh, không lấy của không cho, không có tài hành, không nói lão, không nói hay lười, không nói ác khẩu, không nói lời phù phiếm, không có tà tâm tham, không có tâm sân, không có chẳng kiến. Này Vasistha, những pháp ấy là thiền và được gọi là thiền. Những pháp ấy không có tội và được gọi là không có tội. Những pháp ấy nên hành trì và được gọi là các pháp nên hành trì. Những pháp ấy xứng với thánh pháp và được gọi là xứng thánh pháp. Những pháp ấy là bạch pháp và có bạch quả. Những pháp ấy được người chỉ tán thán. Ở đây những pháp ấy được tìm thấy trong một số người sạc đề lời. Này Vasistha, vẫn tìm thấy trong Bà La Môn. Này Vasistha, vẫn tìm thấy trong Vệ Xá. Này Vasistha, vẫn tìm thấy trong Thủ Đà La. Như vậy là cái đoạn mà Đức Phật dạy về 10 thiền pháp đều có mặt trong 4 giai cấp và 10 ác pháp đều có mặt trong 4 giai cấp. Thì tại sao vậy là nói giai cấp Bà La Môn là tối thượng được tất cả các cái bên đẳng? Tuy nhiên nếu như mà theo thì quy luật các pháp, nếu như người Bà La Môn mà hành 10 ác pháp thì nhất định đọa địa ngục ngạ quỷ súc sanh mà thôi. Mà nếu như người Thủ Đà La mà hành 10 ác pháp cũng đọa như vậy, và Vệ Xá cũng vậy, và Sạc Đề Lợi cũng vậy. Nhưng mà nếu như một người Thủ Đà La thì giai cấp và xã hội Ấn Độ gọi là hạ tiền mà hành 10 thiền pháp, họ được sinh thiên. Nhưng mà ngược lại, nếu Bà La Môn mà hành 10 ác pháp thì đọa địa ngục. Chứ đừng có nói mà tự hào rằng mình là người sanh từ miền của phẩm thiên không phải. Đó, Đức Phật dạy như vậy. Này Vasistha, vì rằng cả hai pháp hắc và bạch được chỉ trích và được tán thán bởi những người có trí đều có mặt lẫn lộn trong bốn giai cấp này, nên ở đây Bà La Môn nói rằng Bà La Môn là giai cấp tối thượng, các giai cấp khác là hạ liệt. Chỉ có giai cấp Bà La Môn là giai cẳng, giai cấp khác là giai đen. Chỉ có Bà La Môn là thuần túy, chỉ có các giai cấp phi Bà La Môn không phải như vậy. Chỉ có Bà La Môn mới là con chính tông của Phạm Thiên, sanh từ miền Phạm Thiên, do Phạm Thiên sanh, do Phạm Thiên tạo ra, là con cháu thừa tự của Phạm Thiên. Các vị có trí không thể chấp nhận như vậy. Tại sao vậy? Ngài Vasistha vì rằng nếu có ai trong bộ giai cấp là một vị tỳ kheo, một vị a la hán, các lậu hoặc đã được diệt trần, phạm hạnh đã thành, đã làm những việc phải làm, đã đặt gánh nặng xuống, đã đạt được mục tiêu tối thượng, thu kiếp sự đại diệt, nhờ có chánh trí đã được giải thoát, vì ấy sẽ được xem là tối thượng so sánh với bốn giai cấp. Vì tính với pháp không phải không tính với pháp. Này Vasistha, pháp là tối thượng giữa các loài hữu tình trong đời này và đời sau. Đó, đây là những điểm quý vị nên lưu ý. Đức Phật dạy giá trị của con người ở hành động, con người ở thái độ sống, con người biểu hiện, chứ không phải là ở giai cấp. Nếu như mà người đó làm 10 điều thiện thì họ có giá trị hơn. Người nào mà làm 10 điều thiện có giá trị hơn ngay trong đời sống hiện tại, và sau khi chết đi thì người đó vẫn được thân thiên để có thể có báo cao thượng hơn, hạnh phúc hơn. Và nếu như mà người đó làm những điều ác xấu thì bị cuộc đời nguyền rủa chỉ trích, mà còn sau khi chết người sanh về thì khổ xứ đọa xứ. Thì Đức Phật dạy như vậy là quan điểm của Đức Phật, mà nhìn rất rõ ràng rằng giá trị của một con người là ở nơi thái độ sống con người đó, ở nơi hành động biểu hiện con người đó, chứ không phải là giai cấp con người đó, văn bằng con người đó hay tuổi tác con người đó. Hoàn toàn đạo Phật không đánh giá giá trị con người ở tuổi tác, không đánh giá con người ở phái tính, không đánh giá con người ở màu da, không đánh giá con người ở tín ngưỡng, vẫn đánh giá con người ở cái giai cấp dòng họ, họ Phan, họ Trần, họ Nguyễn, họ Lê, hay là họ Tôn Thất, Hoàng Phái, vân vân. Tất cả cái đó không còn gì đối với chân lý, đối với sự thật cuộc đời này cả. Giá trị con người ở hành động con người, ở hành động của thân, của lời và của ý, đó là giá trị thật của con người. Giá trị này thì giáo dục ngày nay gọi là giá trị nhân bản, rất người, rất nhân bản và rất hiện thực. Là vậy, rất người, rất nhân bản và rất hiện thực. Không còn cái chi miệng thường mà chụp chụp phụ lấy cuộc đời này cả. Và từ đó từ con người tạo ra ngay cái cuộc đời này, ngay trong cái dòng sống này, đời sống này. Thì quý vị biết là đấy là cái quan điểm của Đức Phật. Và cái giá trị tối thượng mà theo Pháp là gì? Thế mà ai quy luật của Pháp á, ai làm ác là bị đọa, ai làm thiện thì được sanh thiên. Và nếu như người nào đó mà hành Pháp giải phóng Đức Phật, hành giới định tuệ, gọi là hành đời sống phẩm hành, tất nhiên là đời sống của một tu sĩ mà đi đến đắc quả, đi đến đắc quả giải thoát là a la hán hoặc lý được sinh tử, đoạn từ tham sinh chi, thì người đó Đức Phật dạy là tối thẳng trong cuộc đời này, người đó là cao thượng nhất trong cuộc đời này. Còn cao thượng không phải là giai cấp. Đức Phật chỉ là vị vua, thái tử sắp làm vua, ngài từ bỏ giai cấp, ngài là cao nhất trong giai cấp sạc đường lời. Và trong giáo hội của ngài, tôi mới kể cho quý vị nghe, đó là chỉ còn một người phụ đà la là một vị cô đi tu đắc a la hán, còn một người là con gái lành chơi nữa, đắc a la hán và đắc thần thông thượng a hệ cả, đó là một cái điều lạ lùng nữa. Còn một con người là một tướng cướp, một người như ngoé mà cũng được đắc a la hán nữa, sau khi gặp Đức Phật rồi, hai tháng sau đắc a la hán. Quý vị thấy, nên quý vị Phật tử là đã gặp những chuyện đó sắp trong giáo hội Đức Phật rồi. Đó, đạo Phật là vậy, không kỳ thị, mọi người ai muốn hạnh phúc, ai muốn giải thoát đều đến được với đạo Phật, không phân biệt giai cấp giàu họ, dù là mang một cái lượng nào chăng nữa, thì khi đến với sự thật này vẫn được đắc quả như thường nếu người đó muốn, không hề có kỳ thị. Đó là cái quan điểm của đạo Phật. Quan điểm như thế này mới gọi là giải phóng con người, giải phóng xã hội. Và nhờ cái giải phóng các thứ kỳ thị đó, con người mới xích gần nhau được, xích lại gần nhau được, mới đoàn kết, mới thực hiện được các cái sứ mạng lớn của xã hội, giáo phó của gia đình, giáo phó, mới đoàn kết được dân tộc và để lo được một bên lịch sử. Còn nếu như trong những người Việt Nam, tôi nói ví dụ như trong phòng của mày đấy là có một tổ Phật tử, đa số vị Phật tử, nhưng giả dụ đây là một cái giảng đường mà đến đấy vô số tín ngưỡng khác nhau, rồi mọi người mà đeo cái thánh giá là không nhìn khó chịu với những người đeo tượng Phật, rồi thì bà con lại xa nhau và không gần nhau lại, làm răng mà hiểu nhau, để thương nhau, để quý nhau, để đoàn kết nhau lại, để lo những vấn đề lớn của chúng ta được. Quý vị thấy này, thành thử phải có cái nhìn như thế này mới là nhìn cứu rỗi con người, cứu rỗi xã hội. Cái hình này làm cho con người nó gần nhau lại hơn, cho cái tình người nó được có gì bộc ra, bộc hiện. Mà quý vị biết khi mà mình bộc hiện được tình người là hạnh phúc tràn trề. Quý vị thấy khi nào mà mình có tình người trong chính mình tạo ra là hạnh phúc ngay, nó tạo ra cùng một lần. Mình không hạnh phúc là bởi vì thực sự cái tình người của mình nó bị thu trong quả, nó khô lại, nó đông cứng lại ở trong tâm mình, rồi mình khổ đau hoài. Cái ngã của mình làm cái vỏ chặt quả nó không ra được, nó chạy ra được, nó tuôn trào ra được nữa. Chứ còn nếu như mình mở rộng cái lòng ra, đừng có ngăn cách bởi những cái sự khác biệt hình thức bên ngoài đó, thì tình người sẽ xuất hiện và lúc đó mình sẽ cảm thấy hạnh phúc. Thì chỉ có cái tình người này, tình người là tình người đơn giản, không mang tính cách của nó là Ấn giáo, nó là Phật giáo, nó là Thiên Chúa giáo, nó là Hồi giáo hay nó là giáo nào đi nữa, không hề có tên tuổi. Bởi vì sự thật mà Đức Phật tuyên bố ra đây là sự thật của cuộc đời, sự thật của mọi người, của gia đình, nó không mang tên tuổi gì hết. Cái mà không mang tên tuổi gì hết cả, đó là đạo Phật, sự thật của mọi người và ai đến cũng được, chứ không phải của riêng mình. Ai mà đến được sự thật này, chấp nhận sự thật này và thực hành sự thật này, người đó đúng danh nghĩa là người Phật tử, chứ không phải là mình đi chùa mình quý ý là Phật tử, đó là mới hình thức thôi, chứ chưa phải Phật tử trong tâm hồn. Cái điều mình suy nghĩ thành một cái bản kính rất đơn giản, giản dị như thế này là chúng ta đã có thể rút ra vô số bài học, bởi vì nó xuống chạy ra từ trí tuệ toàn giác Đức Phật, chứ không phải là nó ra bằng những trí tuệ của chúng tôi, những trí tuệ mà sai lầm. Tôi xin đi tiếp. Này Vasistha, đây là một chứng minh điển hình để biết vì sao pháp là tối thượng giữa các loài hữu tình trong đời này và đời sau. Này Vasistha, vua Pasenadi là ba tư nặng nước Kosala biết rằng Samogotama Sukya từ dòng họ liên hệ là Sakya. Này Vasistha, lúc bấy giờ dòng họ Sakya phải thuần thần phục vua Pasenadi ở Kosala. Dòng tộc Sakya tôn trọng đảnh lễ, đứng dậy chắp tay và đối xử với vua Pasenadi. Nước Kosala rất là lễ độ và phải phép. Cùng về vua Pasenadi, nước Kosala tôn trọng đảnh lễ, đứng dậy chắp tay và đối xử với Như Lai rất lễ độ phải phép. Vì vua nghĩ có phải Samogotama là thiện sanh còn ta không phải là chuyển sanh, có phải chuyển sanh của người là sanh vì dòng họ cao quý. Samutama có hùng lực, ta không có hùng lực. Samutama có dáng mặt đẹp đẽ, còn ta không có dáng, còn ta thì có dáng mặt thô xấu. Samutama là vì có nhiều thế lực, còn ta ít có thế lực. Vì rằng vua Pasaradi là Kosala tôn trọng pháp, cung kính pháp, đảnh lễ pháp, cúng dường pháp, kính lễ pháp, nên vua tôn trọng đảnh lễ, đứng dậy chắp tay và đối xử với Như Lai rất là lễ độ, phải phép. Này Vasistha, với chứng minh điển hình này cần hiểu như thế nào pháp là tối thượng giữa các loài hữu tình trong đời này và đời sau. Tuy nhiên đây là một chân lý Đức Phật dạy thì nhiều gì ta tuyên bố rồi, dù đó không thể sai khác được, dù cho một vô số năm về sau đây không thể sai khác được sự thật, đó không thể sai khác được. Cái đó mới gọi là Như Lai. Như Lai tuyên bố là vậy, thì người tuyên bố mà lời đó sau này sẽ thay đổi thì đó phải là Như Lai. Thì nhớ như vậy, gia đình cũng nghe một số luận điểm nói rằng Đức Phật dạy cách đây 2500 năm, bây giờ mọi chuyện khác rồi, nghe theo những lời dạy Đức Phật là chết mà thôi. Thì phải, thì kìm đó, không phải. Tất cả ngài dạy là sự thật đó không thay đổi. Ví dụ, giết người là độc ác, tà hành là độc ác, bây giờ sự thật đó thay đổi, và sau này vẫn còn lâu nữa thay đổi, mình vẫn cho là độc ác. Nhưng mà thì cách giết người thời xưa nó khác, cách giết người đây có thay đổi, nhưng mà cái sự giết người đó không thay đổi, và cái độc ác của sự giết người đó không thay đổi, thì đánh giá giá trị nó không thay đổi. Đó là cái nhìn của Như Lai. Vì vì phân biệt một vị tu sĩ thời trước các ngài thất thực, đó là hình thức thời đó. Thời nay chúng tôi nhiều khi hút thuốc lá, nhiều khi uống cà phê, nhiều khi uống trà, đi nghe TV, video vân vân, những cái đó thay đổi, nhưng mà trong tâm hồn không được thay đổi, chúng tôi phải hành giới định tuệ. Còn nếu như chúng tôi nói rằng thời Đức Phật mà làm quê mùa đi ở trong rừng, giới định tuệ, còn tôi bây giờ thì kiếm người bạn trai bạn gái này đi chơi đi biển đi rồi chú vui phải thoải mái, cái đó hoàn toàn là phi phạm, cái đó không thể chấp nhận được. Thì nhiều Đức Phật dạy rằng chỉ có giới định tuệ mà đi để giải thoát, thì đời nào cũng phải giới định tuệ đi để giải thoát, chứ không thể nói rằng mình ở xa Đức Phật 2500 năm, chuyện Đức Phật là chuyện đi xưa thì cũng rồi, không đúng. Bây giờ đã phải cái hình thức bên ngoài diệt rồi, ngôi nhà thời Đức Phật xây bằng những cái cây đơn giản hơn, bây giờ mình xây bằng những cái kỹ thuật tinh tế hơn, tinh vi hơn, nhưng mà nó vẫn còn tác dụng chung. Ngôi nhà là gì? Để che mưa nặng là chính, và sau đó mỹ thuật để sống, để nhìn chỗ đẹp thì chuyển ý cho thoải mái. Thì thời đó cũng vậy, cũng đẹp chuyển ý thoải mái ở cấp độ thấp, thì có cái gì đó thay đổi thì nguyên lý thì cái gì trong đó không thay đổi, thì cái đó mới gọi là phải để ý. Chứ đừng còn nói rằng là mình bây giờ thay đổi cả rồi rồi quý vị xáo trộn luôn tất cả các lời Phật dạy, thì không có nơi nương tựa. Pháp là tối thượng, chứ nếu Đức Phật mà nói thế này, một số gần đây một số từ điện thoại chúng tôi thắc mắc là từ thấp luôn mà đi, thì như vậy là có lẽ là mình cũng nghe Phật, mình nghe Pháp, mình nghe Tăng nữa chăng? Không phải. Đức Phật dạy từ thấp được mà đi những như thế này, có người từ thấp được có lên mà đi, hãy từ là học đạo để nương tựa cho mình, nương tựa, đừng nương tựa ai cả. Là ý ngài dạy như thế này, ngài đã định nghĩa mục như thế nào là một người từ thấp được lên mà đi, một người từ nương tựa mình, một người từ thấp được mà đi từ nương tựa mình là người đó từ nương tựa mình và từ nương tựa Pháp. Và Đức Phật Pháp là tối thượng ở đây này. Cái pháp là gì? Là hệ là anh làm điều ác thì anh khổ đau, anh làm điều thiện thì anh hạnh phúc hơn, và nếu anh làm anh hành pháp giải thoát thì anh được giải thoát. Đó là tối thượng, đó là pháp. Pháp là tối thượng, Đức Phật cũng dựa vào pháp để hành đạo và để thành đạo. Và ngài khuyên mình nương tựa Phật là gì? Là nương tựa vào những lời dạy của ngài đó. Ngài đã chỉ lại thì con đường đi ra khỏi khổ đau đó, thì mình phải nương tựa con đường. Người quay về tự nương tựa mình nghĩa là chính mình phải thực hành lấy, mà thực hành theo cái con đường, theo cái pháp, thì quy luật các pháp, quy luật tự nhiên của các pháp, quy luật mà quy luật của tâm linh mà Đức Phật đã trình bày đó, của tứ đế, của duyên khởi, của nhân quả đó, pháp đó là pháp, nương tựa pháp, chứ không phải là nói nương tựa tăng. Tăng là gì? Tăng là cái vai trò, giữ cái vai trò sứ mình là để học pháp, để hành pháp, để chứng ngộ pháp và để nói lại cái pháp đó cho Phật tử. Phật tử nương tựa nó mới được cái pháp. Chừng nào quý vị tới tôi bưng thính thì chỉ là quý vị thì học rất ít, tuy nhiên coi thì cách tôi sống là như thế sơ rồi thôi, cái có cái quý vị bằng lòng học được, có cái quý vị bất mãn học gì được cả. Nhưng mà đến vị tu sĩ là để nghe tôi nói lại thì lời Đức Phật đã nói, lời Đức Phật đã nói là gì? Là dựa vào sự thật của cuộc sống đứng tối chạy để nói, cái đó là pháp, nương tựa pháp. Chứ đừng có hiểu rằng nếu mà nói đi hãy từ thấp đuốc và đi rồi thôi, chỉ đi một mình hết. Thấp đuốc đó là gì? Đuốc đó là đuốc pháp, chứ còn nếu như từ mình đi nó cần chỉ thấp đuốc pháp, lúc đó là một pháp, thì mồi là ngọn lửa pháp để nó soi sáng con đường tâm linh của mình. Đừng hiểu lầm rồi ngôn ngữ thời đại này nó làm cho tất cả hoang mang lên. Vì gì quá trình điều đó không thay đổi, giới định tuệ không thay đổi, tình người không thay đổi, và đó là cái mà chỉ giữ, đó là đạo. Nhà tôi xin tiếp. Này Vasistha, các người sanh sai biệt, danh sai biệt, tánh sai biệt, gia hệ sai biệt, đã xuất gia từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Nếu có ai hỏi các vị là ai, các ngươi cần trả lời: chúng tôi là sa môn dưới sự lãnh đạo của Đức Thích Ca. Này Vasistha, ai có lòng tin như ai, lòng tin này được an trí, gọi là an trú, có căn đề an trú và chắc chắn, một lòng tin không bị lôi kéo bởi các sa môn, bà la môn, chư thiên, ma vương, phạm thiên hay là một vị nào tạm ở trên đời. Vì ấy có thể nói ta là con chính thống, chính tông của Đức Thế Tôn, sanh ra từ miền của Đức Thế Tôn, do Pháp sanh, do Pháp tạo ra, là con cháu thừa từ của Pháp. Vì sao vậy? Này Vasistha, vì là những chữ đầu nghĩa của Như Lai, là Pháp thân, là Phạm thân, là Pháp thể, là Phạm thể. À, quý vị thấy một bản kinh rất đơn giản, bằng ngôn ngữ đơn giản mà nội chứa đựng những cái giáo lý rất thâm thúy, và tất cả cái nội dung kinh Kim Cương nằm trong câu này, nội dung của cái Đại Thừa Khởi Tín của Đại Thừa cũng nằm trong câu này. Thì tôi chỉ gợi ý cho quý vị về suy nghĩ tiếp, bởi vì thì giờ chúng tôi không thể triển khai sâu được. Thì thấy như thế này, Đức Phật trong khi ngài bác rằng những người và bà la môn tự hào rằng mình sanh từ miền của Phạm Thiên, thì Đức Phật này họ do bà mẹ đẻ ra, nhưng mà Đức Phật là tuyên bố này: các ngươi khi mà các ngươi tu theo giáo pháp của Như Lai rồi á, đi theo con đường giới định tuệ, thì các ngươi có thể tuyên bố rằng chúng tôi sanh ra từ miền Thế Tôn, do Pháp sinh ra, chúng tôi là thực sự là con của Thế Tôn, con chính tông của Thế Tôn, và do Pháp sinh ra. Cái này trong kinh Phật Hoa cũng nói về sinh ra từ miền Đức Phật, từ Pháp hóa sinh, từ Pháp sinh ra, Pháp tạo ra. Vì sao vậy? Vì Đức Như Lai, Như Lai Thế Tôn được đồng nghĩa với Phạm thân, với Pháp thân, với Phạm thể, và Pháp thể. Thì tôi cách nghĩa ở chỗ này, thì biết rằng vì sao Đức Phật là tiếng bố sinh ra từ miền. Cái miền này cũng phải là miền thiệt, với bà la môn Ấn Độ giáo cho là cái miền thiệt. Để Đức Phật, cái Phạm thiên giống như từ miền ông nhà đó, ông phun ra người bà la môn. Là vậy, có Đức Phật nói đến miền bóng. Như Lai thì Thế Tôn, từ miền Thế Tôn. Vì vậy nên chỉ vì như chúng tôi mới gọi là Phật tử là gì? Con Phật đó. Chính các ngươi là con của ta, con chính tâm của ta, gọi là Phật tử, có Phật. Là sau này các ngài dùng Phật tử là vậy. Là bởi vì sao? Là bởi vì các ngươi đương nuôi dưỡng một cái mầm nhân giải thoát, thì con đường giải thoát ta đã đi qua, thì các ngươi đang học hỏi và đang thực hiện, các ngươi đang trở thành Phật, gọi là Phật tử, Phật con đó, đang trở thành Phật. Thì cái đó thì mình nói rằng là do Pháp hóa sinh. Vì sao do Pháp hóa sinh? Chính do cái con đường giới định tuệ đó, con đường đoàn sư ái thụ đó, con đường đó nó tạo ra cái Pháp thân của các ngươi, nó tạo ra cái thân tu sĩ các ngươi, nó tạo ra cái thân giải thoát và cái tâm giải thoát các ngươi. Tại đó cho nên chính cái Pháp đó đẻ ra các ngươi. Và vì vậy trên Đại Thừa Kim Cương nói rằng là chính Bát Nhã là mẹ của chư Phật, bởi vì nó đẻ ra trí tuệ của chư Phật. Trí tuệ Bát Nhã là vậy đó. Cái Pháp là chính, Đức Phật đây cũng nói Pháp chính. Đây là cái chỗ thống nhất nhất quán giữa các kinh điển, các bộ phái Phật giáo. Bây giờ quý vị biết rằng vì sao Đức Phật nói từ Đức Phật Như Lai, thì câu này là câu đơn giản mà nói rất sâu. Như Lai nó đồng nghĩa với phàm thân, phàm thể, phàm thân, phàm thể. Phàm thân như gì? Là cái thân phàm hành. Cái thân đó nó rời khỏi chấp thủ, rời khỏi tham ái, rời khỏi dục ái, hữu ái, vô ái, đó là phàm thân. Phàm thể vậy, thể là cái thân đó chứ gì? Phàm thể. Cái thực chất của cái thân này ấy, là gì? Cái bản chất của hành là gì? Bản thể, bản chất của hành là gì? Từ thể hành là gì? Đó là lý ái lý thủ, và là phàm thể. Pháp thân là gì? Pháp thân là cái thân của các pháp chúng tôi chạy đây, gọi là pháp thân. Pháp thể là bản chất sự thật của các pháp này, sự hiện hữu của vũ trụ, của vạn vật. Đây là gì? Nó là duyên khởi vô ngã, cho nên phàm thân phàm thể gọi là vô ngã. Phàm thân là vô ngã, phàm thể vô ngã, pháp thân vô ngã, pháp thể vô ngã. Nó là duyên sinh vô ngã hết cả, thì tất cả đều được sinh ra từ duyên khởi sinh cũng như mình, cho nên gọi là từ pháp sinh ra. Và Đức Như Lai là người đã thể hiện được cái pháp thân cùng với pháp là một, cho nên khi mình gọi là từ niệm Đức Phật sinh ra vậy. Cùng pháp tưởng tượng trí tưởng gọi là kim cương, trừ tất cả các ngã tưởng đó, để trừ chấp thủ các ngã tưởng là ngã tưởng, nhân tưởng, chúng sanh tưởng, thọ giả tưởng, pháp tưởng, phi pháp tưởng, và tưởng và phi tưởng, và trí tưởng 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 và trí tưởng tưởng và kim cương. Vì vậy Phật Phổ Kim Cang mà kết luận phàm sở hữu tướng giá trị hư vọng, cái chi mà còn ngã tướng, cái đó hư giả, cái đó phải là thật, cái đó phải từ Phật sanh ra, từ Phật hóa sinh, cái đó là từ ma quỷ sinh ra.
Cho nên những người Phật tử đi theo đúng con đường này thì đều từ có thể từ tuyên bố rằng tôi từ biển Như Lai sinh ra, tôi từ Pháp Hòa sinh. Và thật sự mình có phụ nhận thì cũng vậy thôi. Mình có từ chối 1000 lần thì rõ ràng mình cũng từ duyên khởi sinh. Cái duyên đó là gì? Có bố, có mẹ, rồi có nhiều nhân duyên, ông bà nội, ông bà ngoại, rồi ông bà nội, ông bà ngoại nhờ thức ăn thực phẩm, nhờ các ngày xưa nữa, rồi nhờ mặt trời mặt trăng, rồi nhờ hoa lá, tất cả thì vũ trụ nó dồn lại đã rồi. Rồi hoa lá đó còn ăn vô bị sống, rồi bố mẹ mày đẻ mày ra được, mà hoa lá đó thì cách nhờ ánh sáng mặt trời cách đây 150 triệu ký số, rồi mày cho cái chất diệp dục tổ, mày có được cái lá mình ăn vô rồi mày sống, rồi mày có được sinh tổ nuôi diệp, có sữa cho mình bú, vân vân. Tất nhiên là cái đó là các cái vũ trụ nó sinh ra, mình cái dưỡng khởi nó sinh ra, chứ không phải là chỉ một nhân nào sinh ra cả đó. Đức Phật tuyên bố rất thực, chứ không có mờ ảo, không còn cái gì trong này gọi là mờ ảo bí mật, rất thực. Tôi thấy nè, thì Đức Phật tuyên bố rằng đó, các ngươi hãy tuyên bố như vậy. Thì lần thứ nhất là Đức Phật nói đến là lập luận cho ngài Vasistha biết rằng là cái giá trị thật sự ở cuộc đời này là pháp. Đức Phật không nói hai giá trị, ngài nói thế này: cái sự thật điển hình mà đã bị hiển xã hội này không phải là tôi tự ý nói, mà sự thật trước mắt đây này. Vua Vasistha và Vasenadi là ông vua gần như là ông vua mà oai hùng nhất, gọi là được lớn của bây giờ. Cái nước của Đức Phật á, là vua tình phàm của Đức Phật cũng phải kính trọng vua Vasenadi. Tuy nhiên là hệ mà gặp vua Vasenadi thì cũng nhiều được đành để được. Là ông này là ông có uy lực lớn lắm, tất cả đều cái dòng họ Thích Ca đều phải bại liệt. Đức Phật cũng là dòng họ Thích Ca. Vậy mà tại sao ông Vasenadi đến Đức Phật, anh cúi đầu trước Đức Phật, đảnh lễ Đức Phật, cúng kính đối với Phật và đảnh lễ cả các đệ tử Đức Phật nữa? Vì sao vậy? Là vì Vasenadi sợ gì đảnh lễ Đức Thế Tôn, sợ gì đảnh lễ đệ tử Đức Thế Tôn, là vì ông kính trọng pháp, ông đảnh lễ pháp, vì những người này đứng nắm những pháp, đứng thực hành pháp và đứng nói lại pháp, đứng khai sáng pháp cho người đời, chứ ông đảnh lễ, chứ không phải là đảnh lễ vì dòng họ Thích Ca, đảnh lễ tôi là vì thân tôi là thân Thích Ca này đâu, mà đảnh lễ vì ông cúng kính pháp và đảnh lễ. Đó, Đức Phật xác nhận cái đó. Cùng như chí tăng này, chúng tôi cũng phải thường thường từ nhắc nhở mình rằng là quý Phật tử cúng kính mình là vì cúng kính pháp, chứ không phải bản thân mình. Mình tưởng rằng là Phật tử đứng quý mình cái đó là vô minh, gọi là nói nặng hơn một chút là muốn suy, và cái đó là dạng và khổ đấy. Không phải quý Phật tử quý chúng tôi là vì chúng tôi, mà vì kính trọng pháp, vì kính trọng Phật thì kính trọng pháp, vì kính trọng tăng là vì kính trọng Phật, kính trọng Phật vì kính trọng Phật. Vì thế đó là đúng chánh nghĩa lời dạy của Đức Phật. Và bây giờ tôi xin đi vào, bây giờ giai đoạn này là quý vị lắng nghe giai đoạn Đức Phật kể lại sự hình thành thực tế của trái đất mình như thế nào. Này Vasistha, có một thời đến một giai đoạn nào đó, sau một thời gian rất lâu, thế giới này chuyển hoại, thế giới này bị vỡ, nó tan, nó thành hư không này. Sau đó trong khi thế giới chuyển hoại, các loài hữu tình phần lớn được sanh qua quả quán âm thiên. Ở tại đây những loài chúng sanh này do ý sanh, nuôi sống bằng hình từ nhiều hào quang, khi thành trên hư không, sống trong sự quang vinh và sống như vậy một thời gian khá dài. Này Vasistha, có một thời đến một giai đoạn nào đó, sau một thời gian lâu dài, thế giới này chuyển thành. Trong khi đó thế giới chuyển thành, trong khi thế giới chuyển thành thì một số lượng chúng sanh ở quán âm thiên hạt thành qua đây, những chúng sanh này cũng do ý sanh, nuôi sống bằng hình vì chiều hòa quang, khi hành tới hư không, sống trong sự quang vinh và sống như vậy một thời gian khá dài. Này Vasistha, lúc bây giờ vạn vật trở thành một thế giới toàn là một màu đen sọc, một màu đen, tức là thành một thế giới toàn nước đen sọc, toàn nước đen sọc, một màu đen chiếm có thể làm mù mắt, mặt trăng mặt trời chưa hiện ra, không hiện ra, các trồng sao không hiện ra, không có ngày đêm, không có tháng, không có nửa tháng, không có năm, không có thời tiết, không có đàn bà đàn ông, các loài hữu tình chỉ được xem là hữu tình mà thôi. Này Vasistha, đối với các loài hữu tình ấy, sau một thời gian rất lâu, đất tan ra trong nước như là bọt nổi lên trên mặt chảo sữa nóng đang nguội dần, cùng vậy đất hiện ra, đất này có màu sắc, có hương, có vị, có màu sắc và của đất người giống như đề hồ, hay là thùng tỉ như tô, và vị của nó như mật ong rất ngon, gọi là thùng tỉ. Tôi xin giới thiệu ngay đây. Đức Phật dạy thành thế giới của mình á, gọi là thành trụ hoài sống đó, thì vậy này nó cũng quý, nó cũng vô thường. Nhưng còn thời gian nó đoàn diệt, nó tan vỡ đi. Khi nó tan vỡ thì chúng sanh mình giống như mình. Nếu như mà bây giờ nó tan vỡ thì số lượng mình đó này được sanh về gọi qua âm thiên, gọi là gọi nhị thiên ở sắc giới. Gọi đó là họ sanh là từ ý sanh, tức là hóa sanh, ý sanh. Và họ sống từ hỷ, thì niềm vui của họ nuôi sống không phải cần thức ăn gì cả. Họ không cần có một người thứ hai để làm cho họ hạnh phúc. Họ từ hạnh phúc lấy hỷ là hạnh phúc đó. Họ từ hạnh phúc, họ từ sống, họ từ hạnh phúc, họ từ bay liền thân phạt hào quang. Và cái hào quang họ sáng chói để đồn che luôn ánh sáng mặt trời mặt trăng. Lúc bây giờ vẫn có ánh sáng mặt trời mặt trăng và cả sao, nhưng ánh sáng họ che khuất. Và vì vậy không thấy có mặt trời mặt trăng. Và họ sống trong cái hào quang của họ bay liền từ như vậy. Và không có ngày phật tán, bởi vì khi mặt trời tăng không có chiều xuống thì không có cái không có cái vận chuyển của đất đai đó, thì không có ngày có đêm nữa, và không có thời gian, không có năm tháng. Và thì vì biết rằng khi mà sống với chúng sinh sống mà không có ý niệm, tuy nhiên là ý niệm thời gian chưa xuất hiện, thì nhớ lúc bấy giờ ý niệm thời gian chưa xuất hiện, vì mặt trời mặt tăng chưa xuất hiện, ý niệm thời gian chưa xuất hiện có nghĩa là ý niệm không gian chưa xuất hiện. Ý niệm không gian và thời gian chưa xuất hiện có nghĩa là ý cái ý niệm, cái ngã niệm chấp ngã, cái niệm chấp ngã chưa xuất hiện rõ ràng. Có bạn ngã mà chưa chấp ngã rõ ràng, họ sống như những thiên thần từ vui, dục lạc không khởi lên, không sân không hận, họ sống với nhau rất đẹp đẽ, tự tại. Mỗi người tự tại lấy và một người hạnh phúc lấy, hoàn toàn cái ngã mà chưa xuất hiện rõ ràng. Thì có ngã đó nhưng chỉ chấp ngã chưa xuất hiện rõ ràng. Họ đến sống trong một cái tình trạng gọi là hiền hữu, họ đắm trong cái hiền hữu của họ gọi là hữu ái, chứ không phải là dục ái. Chưa xuất hiện ngũ trần lục trần lĩnh có gì mà dục ái, chưa, tất cả đều đứng còn ở trong nguyên kinh, đứng còn ở trong một cái hạnh phúc của cõi trời quang âm kia. Và khi họ sanh xuống đây, họ từ sanh chứ có bố mẹ. Nhưng lúc bây giờ đây nói là không có đàn ông đàn bà như thế này, lúc đó cả quang âm thiên xuống đây cũng có với thân hình đàn ông đàn bà, nhưng mà cái ý niệm về đàn ông cũng có, cái ý niệm về đàn bà phân biệt á, phân biệt nam thì cũng có, cho nên dục tỉnh cũng có, yêu đương dần hơn cũng có. Tuy nhiên có đàn ông đàn bà đó, nhưng ý niệm về đàn ông đàn bà không có, ý niệm thời gian chưa có, ý niệm không gian chưa có, ý niệm về nam nữ chưa có, ý niệm đẹp xấu chưa có, và mọi chuyện liên hệ về nó chưa có. Tùy thấy không? Tuy nhiên thế giới đang ở trong thì lúc đầu là vậy đấy. Bây giờ thế giới bắt đầu chuyển được lại, thế giới hình thành là từ đó, họ từ hóa sanh, họ bay liền. Sau đó thì đất bây giờ là bởi vì chúng tự đại sanh, mà lúc khi nó chuyển thành á, chuyển thành nó bắt đầu khởi đầu sự hình thành gọi là chuyển thành. Thì nó là màu chất lọc này, mà chất lọc đó nó đứng gọi là đứng quẹo lại, đứng đông đặc lại, xệt lại. Thì nó nổi lên một lớp giống như chảo mà nguội á, còn một lớp khô nổi đến á. Thì nó như chồng nặng mà đông nguội dần là vậy. Nó nổi lớp đó gọi là đất nó đông lại, nó đông lại ở trên trước lại, rồi nó đông lại lên. Bây giờ gọi là đất nó đông lại thì vì việc đất là một khối lượng, một khối chất lỏng, khối lượng, một khối chất lọc, đất nóng. Mà ở trong chúng ta bằng gọi là trọng quyền, nằm thì chất bằng mi xe. Nằm bây giờ nóng đến 40 độ, thì cái lớp khí quyển, cái lớp này mà khi phun ra thành ra núi lửa đó, lớp này gọi là khí quyển. Thứ này là nóng đến 2000-2500 độ. Còn cái vỏ trái đất mình có trong khi cái bán kính trái đất là 6000, cái lớp trong là 4500, lớp đó 2000-6500, thì vỏ trái đất có 60 km. Tuy nhiên cho đến bây giờ mới đông được 60 km, hồi đó là mới đông cái lớp vàng mỏng lên trên thôi. Thì bây giờ các nhà khoa học đang tìm lại thì chuyển thành trái đất, mà tính ra thời gian thì tính bằng cái lớp đông đó. Lớp đông đó thì lớp đó lúc đó bằng chảo mỏng, mà nó có đủ sắc, có hương, có vị là quý vị biết. Ba tầng xuất hiện rồi, quý vị thấy không? Ở chứ sắc tầng, hương tầng và vị tầng xuất hiện. Và các cái vị mà vị của âm thiên này á, đứng sống trong cái thế giới mà gọi là của thiên thần như vậy. Cuộc đời đứng sống giống như vườn địa đàng á, đứng sống trong vườn địa đàng như vậy. Thì bỗng khơi lên một cái lòng tham, tò mò, nếm thử cái bản đất Mỹ, nếm nghe nó ngon. Nó thơm, nó ngon, nó ngọt, mà nó đẹp, mà sao đó, cái màu nó hấp dẫn cũng mặc của họ sao đó. Và họ bắt đầu tham đắm khởi. Khi mà bắt đầu vì này bắt đầu nếm cái này rồi, thì họ còn tắt nóng, tắt ngay, thần thông mất, họ còn tắt liền. Họ trở thành có người mà mất cái thần thông, họ không tự vui được nữa, mà cuối cùng họ phải dùng cái bảng để họ sống. Họ làm thức ăn bắt đầu xuất hiện, thì thức ăn bắt đầu xuất hiện, tôi đọc tiếp. Này Vasika, có loài hữu tình, có tánh tham nói, chia xem vật này là cái gì? Lấy ngay ngón tay nếm vì của đất, khi lấy ngón tay nếm vì của đất, vì ấy thấm vào thân và tham ái trở lên. Này Vasika, các loài hữu tình khác, theo gương hữu tình này, lấy ngón tay nếm, rồi tham ái trở lên, rồi các hữu tình kia bắt đầu thưởng thức vì của đất bằng cách là đẻ từng cục đất ra. Với bằng tay của họ tham họ nhai ngủ nhiễm, lúc đầu thì nếm có vẻ thanh nhã, có vẻ lịch sự, nhưng sau đó ăn ào 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 lên, ngốn ngấu ào lên, nó khô hẳn lần lần, lòng tham nó nặng lần lần, nó khô lần lần, nhan sắc nó mất lần lần. Thì biết á, thì sắc mà thì muốn sắc đẹp á, là phải đừng tham nhiều, tham nó làm cái xấu người đi chứ mà. Chứ mình xấu rồi, mắt cũng xấu nữa, chứ sao rồi. Bình tham là đẹp, rồi thành chư thiên. Thì cái mà bình tham đó là làm chư thiên, chứ còn mà cái mà tham chừng nào, tham tiền, tham danh, tham lời, tham sắc chừng nào là cái người mình xấu xí, đần đồn xấu xí. Chứ không phải đó, đấy là lòng tham bắt đầu khởi thì mất thành thông. Đấy là sự thật mà Đức Phật tuyên bố này. Khi mặt trăng, khi đó thì là khi ánh tà họ bị mất đi thì mặt trăng mặt trời xuất hiện, tạo hình tròn xa xuất hiện, ngày tháng hiện ra, lượng tháng hiện ra, các mùa hiện ra, thời tiết hiện ra. Như vậy này phải xa thế giới này bắt đầu hình thành. Đó là phần tuyên bộ ngang đó là bắt đầu hình thành. Là gì? Khi có mặt trăng mặt trời rồi, có con người rồi thì thế giới hình thành. Thì quý vị biết bên chuyện bởi vì nào học thiệt đông nè. Còn đồ nho hồi tới định nghĩa vũ trụ là thế giới là gì? À, tứ phương thượng hạ thì chi phủ, cổ vạn kim lai thì chi trụ. Tức nghĩa là gì? Bốn phương đó, tức nghĩa là thượng hạ sáu phương, tức nghĩa thì phương thượng không gian đó gọi là vụ. Mà cổ vạn kim lai thì chi trụ, cái nghĩa của trụ là gì? Đó là cái thời gian cổ vạn kim lai, quá khứ hiện tại vị lai đó. Thời gian không gian hợp lại hai yếu tố đó gọi là thời không cũng như là vũ trụ. Đây là phần định nghĩa vậy, thời không là vũ trụ. Khi mà bắt đầu mặt trời đang xuất hiện rồi, có con người có trái đất rồi, không gian lại hiện cái tưởng rồi. Nhưng mà khi mặt trời đang xuất hiện được, cả trong sao xuất hiện, thời gian xuất hiện, mùa màng xuất hiện, lúc đó là nó là cái một bí trừ thế giới mới hình thành. Hình thành là đó là vũ trụ gọi là thời không. Có thời gian thì có vận chuyển. Thì học khoa học biết nếu không có yếu tố thời gian, không có vận chuyển, không có vận chuyển thì cái thế giới nó chết chóc, không sống được, không có sinh. Sinh cái gì dịch, cái dịch biến mà sinh làm có vận chuyển, yếu tố thời gian. Thì bắt đầu khi mặt trời đang xuất hiện, thời gian xuất hiện. Thì đây là cái phần nói. Lúc bây giờ thì quý vị giờ sao? Như vậy thế giới này khởi đầu bằng cái gì? Bằng sự sinh khởi của lòng tham ái. Và bằng sự đắm trước ba cái vị trần, ba cái trần đầu tiên là hương, vị và sắc. Nắm ba cái sắc đó lại thì con người bắt đầu nó thô lại, cái tâm nó thô, nó chìm xuống thành thông biến mất, không từ hiếp được nữa, không từ vui được nữa, bắt đầu cái cần đến cái gì bên ngoài để mà sống. Tuy nhiên con người đã cần đến yếu tố thứ hai để sống, chưa cần có người khác, nhưng mà cần thì chúng ta gọi là vãng đất. Khi hoãng vãng đất, bây giờ thời gian nó không còn nhiều, tôi kể như thì nghe tiếp đoạn sau thôi, nó đọc dài hơn. Thì sau khi mãn là vãng đất này, tạp vì nữa tự nhiên thì thân hình cứng lại. Cả chư thiên đó, cả con người chứ không phải chư thiên, cả con người đó nó thân hình nó cứng lại. Rồi khi nó cứng lại, có cái người tham ăn nhiều ăn ít đó, người ăn nhiều sắc đẹp thì xấu hơn chút, còn người ăn ít thì ít tham hơn thì sắc đẹp, đẹp hơn. Cho nên hình còn một sự sai biệt về nhan sắc, lúc đó nó hiện ra sai biệt nhan sắc. Nhưng người có sắc đẹp á, lúc bây giờ họ có thân nam thân nữ, nhưng họ chưa có ý niệm về nam thì họ phải bình đẳng với nhau vậy. Thì người có sắc đẹp tự hào kiêu căng về sắc đẹp của mình, kiêu ngạo về sắc đẹp của mình. Và vì cái kiêu căng kiêu ngạo này nó làm cái nghiệp nó nặng, cái chấp ngã nó nặng, cái sân si nó nặng, cái tham nó nặng, rồi nó thì giờ chỉ vãng đất rồi biến mất luôn. Họ mới nói ôi gì ngon, họ la rồi. Tuy nhiên họ họp nhau lại mà thôi xong rồi, tuy nhiên như mình nói xong rồi, cái sự sống lẽ trong của mình là cái vãng đất đó nó biến mất. Họ họp nhau họ la ôi gì ngon, câu đó có nghĩa là gì? Ôi ta ơi thì ta sẽ hiểu rõ rồi. Lúc đầu thì sự xuất hiện của nó độc lập, con người đứng độc lập với sự hiện hữu các vật xung quanh chứ đến nỗi bây giờ là thành ràng buộc về đó rồi. Sự xuất hiện của vãng đất là một vấn đề là lẽ sống của họ, và sự biến mất là cái đau khổ của họ rồi. Họ than thở ôi là vì ngon, tuy nhiên vì ngon của ta mất rồi đấy, ôi vì ngon của ta mất rồi. Bắt đầu là xuất hiện cái ta là rõ hơn. Thì khi mà họ đứng than thở như vậy thì vãng đất biến mất ấy, thì cái nóng đất cũng xuất hiện. Thì sinh ra những cái tình nóng mà hình như đầu cũng rạng xuất hiện. Và họ thử, khi nó có chi ăn hạ, họ thử cái nóng đất đó. Thì họ cũng đủ sắc, đủ hương, đủ vị và cũng ngọt như mật mẻ. Và họ lấy nóng đất đó ăn. Và họ rồi cũng người ăn vì do cái ăn cái nóng đất này mà thân thể họ sai biệt lần lần. Người thì càng sai biệt nhiều hơn nữa. Và có người đẹp, nhiều người đẹp thì người xấu đi. Và những người đẹp thì họ tự hào, kiêu ngạo về sắc đẹp của họ, kiêu căng về sắc đẹp của họ. Và nóng đất cũng biến mất, họ đau khổ, họ cũng than thở đau khổ, họ họp nhau lại. Rồi khi mà nóng đất biến mất rồi á, thì mình sinh ra, thì sinh ra cái leo là một cái cây giống cái tre, mà cây đó nó có sắc, có hương, có vị và họ dùng làm thức ăn. Nóng đất họ dùng làm thức ăn và cây tre làm thức ăn. Bây giờ thì biết cái thức ăn bắt đầu nó ít từng lần rồi á. Từ là khắp nơi đều có thức ăn cả, chưa đến khi ra nóng đất là mọc từng vùng thôi, tuy nhiên phải đi kiếm mà, chứ không kiếm thì không có ăn. rồi bây giờ ra cái tre là chặn những kiếm mà rồi treo lên đó bằng cách nào đó mà hại và bẹ là vất vả chứ phải nhặt và lấy mà. Cho hẳn là có cái lường của hẳn, cái phẩm hương sắc vị chưa mất đi, nhưng mà cái lường đã giảm đi rồi. Thì khi mà họ mất đi thì cái leo cũng mất đi luôn, vì thiếu căng và khơi mạnh quá, mà thiếu ngào khơi mạnh quá thì mới sinh ra cái lúa đầu tiên. Cái lúa đó là kìa, hẳn có vỏ, vẫn có cám, họ trơn nhặn, ăn cũng có đủ sắc, ở hương của vị và vị cũng ngon vậy. À xin lỗi, bây giờ đến cái lúa là có vị mà thôi, sắc không còn, hương không còn nữa. Nhắn đi cũng còn mất đi hai tầng rồi, tuy nhiên thì phước báo nó mất đi, cho nên cái hương thơm và cái hạnh phúc đó gọi là hạnh phúc để cuộc đời nó mất đi hai tầng rồi, nó mất đi cái hương và cái sắc rồi, nó còn cái vị của lúa mà thôi. Thì họ ăn, họ cái lúa là họ ra nó thì còn sống á, mà còn họ cắt vô họ ăn, cắt buổi sáng chiều nó mọc, cắt buổi chiều sáng nó mọc. Tuy nhiên họ không phải trồng gieo chứ không phải lao động nhiều, không phải vất vả, không phải đau khổ vì việc kiếm ăn, họ mới còn hạnh phúc. Nhưng mà để họ tham khởi lên, lúc mà bắt đầu họ ăn cái lúa rồi thì sao không? Lúc đó thì nữ tính xuất hiện, nam tính xuất hiện ở nơi phía nam và nữ tính xuất hiện ở nơi phía nữ, đó là miêu văn. Tất nhiên là có người nam người nữ ở rồi, hiện diện rồi. Nhưng mà bây giờ họ biết, à tẻ ra tối là đàn bà, tối là con gái. Và họ bây giờ là, à tẻ ra tối là đàn ông. Thì bắt đầu thì lạ lùng, họ nhìn nhau cách lạ lùng, nam nữ nhìn nhau kỹ quá, nhìn một chập và ấn ngại mà sinh thời. Họ yêu nhau từ đó, họ bắt đầu sinh thời. Nhưng mà cái thế giới đó đứng tròn kinh nguyên lòng. Ai mà còn về cái mà người đàn ông mà cần người đàn bà ấy, người đàn bà cần ông, họ cho là phi pháp, xấu hổ, đê tiện, đê hèn. Hai người đầu tiên mà bắt đầu yêu nhau ấy, thì cả cái tập thể đó lấy đất bùn ném cho người đó, người đuổi đi, hành hà đuổi đi. Tuy nhiên là đất đá ném bùn người phi nhổ nó như vậy, người ô nhục là đủ thứ, ô nhục loài người mà. Nhưng mà cái chuyện đó, rồi hai người đó họ ra, họ đi ra ở cách xa làng xóm, ra khỏi thôn, làm cái họ che cái nhà nhỏ ở chứ. Nhưng phải một người, lần lượt hai người đó xong, đến hai người nữa, đến hai người nữa, hai người nữa, đến cái hiện tượng phổ biến lần. Bởi vì họ nhìn nhau lâu, cũng chính tình cảm, chính ái. Thành thử Đức Phật mà dạy các đệ tử Đức Phật là đừng nhìn cái phần phình lực lâu. Nếu mà nhìn lâu thì đừng còn nói chuyện với họ, mà nói chuyện lâu thì đừng còn đừng phải nhiễm tắm thôi, là cái như vậy. Đến cái lúc là phải cũng phải ai là sinh, nó sinh khởi, nó khởi lên là không kiềm chế được, nó sinh khởi. Cho đến khi họ có định, họ tề thì không sợ họ chế người. Thì biết là khi mà nhiều người mà sống người yêu nhau như thế này rồi á, họ yêu nhau rất là gọi là những cặp tình yêu lý tưởng của loài người. Đầu tiên về họ lịch sử lắm, chứ không phải mà chưa mà dần dĩ nhau vì nhiều khi trèo nhau ra tòa án về có vẻ sợ hãi nhau vì dùng bùa này phép nọ với đủ thứ ngoài như vậy. Họ thanh thật lạ lùng, họ yêu cách lạ lùng là bởi vì họ yêu rồi thôi. Rồi là lúc đó là những cặp đầu tiên, sau rồi có thành cái hiện tượng phổ biến và không bị đuổi ra một tháng thôi, cách ly một tháng hay là 12 tháng rồi cho về nhập lại trong đoàn thể. Và những người này ra là bắt đầu xấu hổ rồi, thấy chuyển qua trước kia mình là như là một thiên thần mà chưa thân chuyện mang cái thân nữ rồi mang cái thân nam rồi làm cái chuyện này cũng xấu hổ. Rồi họ làm nhà họ che giấu cái hành động của họ, họ bắt đầu nhà mọc lúc đâu họ sống đâu một căn lâm nhà để họ che. Sau bắt người phạm vô quả hình thành quá thành phố biển dân như thế cả xã hội luôn, rồi bắt thành thị lâm nhà luôn, nhà ở thành tỏ gia đình. Rồi quý vị biết rằng trong cái số những người này á, có một số người họ mới bắt đầu, những người trong gia đình này họ mới làm nghề nghiệp, họ ăn lúc này ăn gạo đó. Nhưng khi họ ăn gạo nó nhiều quá thì làm sao họ tham, họ nói thế này, người điện nói thôi mình buổi sáng đi gặt thì chiều ăn làm chi chiều đó thì chiều gặt mai ăn làm chi nào thôi mình gặt hai ngày lần luôn tích lũy bắt đầu tư hữu trên rồi ăn được xã hội chủ nghĩa mình mà còn gì được cái chuyện đừng tư hữu nhiều là đúng ở trước cái mặt tâm rất là đúng, nhưng cái mặt xã hội nó khổ, nó đụng chạm nhiều thứ vì thực hiện nó khó thôi. Chứ thực ra là đúng cái lúc này không tư hữu, nó tỏ rửa ráo với nhau, đeo ráo với nhau bình đẳng. Vậy là bây giờ tư hữu bắt đầu cái gì bằng thân rồi, đã có yêu nhau là tự nhiên có cái người gần nhất là người vợ hay người chồng thành thì muốn cho cái người đó ăn đừng chịu ăn, cho nên lo tích lũy đi gặt. Có người gặt đến 8 ngày, cách 8 ngày ta tranh nhau rồi. Khi mà gặt đến 2 ngày đến 8 ngày là cạnh tranh, đấu tranh xuất hiện, thì đấu tranh xung đột xuất hiện. Thì họ gặt nhiều ngày thì tham vọng khởi lên, rồi gặt về rồi đi gặt lúa của người ta, dành của người ta nữa, ăn trộm lúa người ta, gặt rồi ăn trộm như thế, cách của chỗ trước ta cũng đem về cách thì kho của mình. Thì bắt đầu có đập lộn sơ sơ thôi chứ hồi chưa không dừng đâu, còn 3 cái gì vậy. Sau đó thì vì biết sao họ mới họp nhau lại mà đau khổ họ trời ơi, mình thời đại vinh quang chúng ta đã mất rồi. Họ tiến bộ nha, thời đại vinh quang của chúng ta đã mất rồi, đó là nguyên văn. Cho nên khi họ mới bàn là bây giờ mình chọn một người đại diện cho tất cả tập thể này, một người đó đàng hoàng tốt đẹp, tâm hồn và thể xác đẹp đẽ, để cho nói cho người khác dễ nghe, là nói cho chậu nói không nghe họ khinh nữa, để cho họ trọng. Đại khái là một người được tập thể tôn trọng bầu lên người này để phân xử, và chúng ta mỗi người phải, bởi người này họ làm cái công việc tập thể cho nên không có thì giờ họ lo gặt lúa riêng cho họ, cho nên mỗi người phải đóng góp một tháng bao nhiêu đậu lúa đó cho cái người đó. Tuy nhiên bắt đầu tạo lương, tập thể tạo lương và tập thể họp nhau lại bầu lên một người là dân chủ đầu tiên xuất hiện, thì dân chủ bầu bạn dân chủ, dân dân chủ, và người đó do dân bầu và họ làm việc là vì dân, cho dân và vì dân, đó là xã hội dân chủ đầu tiên. Thì thấy không? Rồi khi họ mà người này là coi phân sự anh nào anh tồn là người biết ra phân sự chứng minh là anh tồn rõ ra anh sẽ đề rõ ra là xác định anh là xấu vân vân. Thì ông thực hiện tư pháp có và hành pháp có mặt rồi, hình thức thực hiện đó là hình thức tư pháp luật lệ đó do tập thể đặt ra. Và để làm gì? Mục tiêu là để mà giữ sự điều hòa công bình, tức nghĩa là đấu tranh cho công bình và công lý. Công lý thực hiện này là bởi vì để giữ cái lời phai đó là anh cứ bình đẳng, cứ gào cơm chúng đó thì anh chung với nhau chứ, chứ đều với nhau chứ, cho tại sao lại vậy? Rồi là bắt đầu như vậy, khi họ tham vọng như vậy rồi thì là khổ đau nhiều thứ khởi lên. Thì trong cái giai cấp mà vậy, giai cấp mà những người chồng gia đình này, còn những người họ buồn bã, họ bắt đầu nếm hương vị của cái trang nàng của tình cảm, tình yêu của gia đình rồi, còn một số người không thích hợp với chồng đó nữa. Họ nói buồn bã quá, thời đại vinh quang của chúng ta, thời đại bay liền chiến thần mà từ vui từ lấy, từ hạnh phúc lấy không còn nữa. Họ bắt đầu họ lên, họ trộn lên trên rừng, họ đi lên một mình, một số người lẹ tẹ lên trên rừng, che những cái tròi, họ sống với không sống được chồng gia đình. Rồi họ đi về đem cái đồ để chủ chí năng thôi. Những người này gọi là bà la môn giai cấp tu sĩ xuất hiện đầu tiên, nhưng bà la môn. Nhưng trong số những người này có những người tu một mình á, bỏ gia đình mà đi, nhưng đi lên rồi về nhớ vợ nhớ con, buồn rồi trở vui lại thành buồn mà. Những người này trở về như trở về nhớ vời, tuy nhiên ở trong rừng cũng ngồi mà ở gia đình vợ con sao hàng cuộc bực bội quá, thì họ ở xung quanh cái làng xã của các gia đình sống ấy, rồi họ mới viết kinh điển. Rồi khi họ học họ tu sĩ đó gọi là kinh điển về đạo, bắt đầu viết những người thành viết kinh sách. Những người này gọi là giai cấp bà la môn. Còn những người mà sau này mà tu mà bà la môn trước đây vô rừng thì gọi là sa môn. Sa môn là tu sĩ thực sự. Còn những người mà ở bên cạnh giai cấp của những đời sống gia đình á, mà để chép kinh, nói kinh chép kinh thì những người này gọi là bà la môn. Và những người này là không phải được kính trọng hoàn toàn đâu, mà được thương hại, mà bị kính thi. Bởi vì những người mà sống đời sống gia đình họ cho là những người đấy không cụ trí, đi rồi bỏ gia đình mà đi ở gia đình sống cũng nổi, mà tu cũng nổi, là người đấy có chỗ đứng rồi. Mà chỉ tạo thêm chỗ đứng mới là môi chép kính mà sống, thì thấy không? Phải học kính thường, mà tu không nổi. Giai cấp đó đầu tiên là bị chế bai, mà bây giờ trong xã hội đồ tài pháo giai cấp đó lại tự hào rằng ta là người đáng tôn kính trong xã hội. Đức Phật một hồi bài sự thật đó cho họ biết. Ngài nói, những người bà la môn này không biết gốc rạc quá khứ của họ. Thực ra hồi đầu là họ là cái giai cấp này. Giai cấp là đi tu cũng nổi, mà sống gia đình cũng nổi, rồi về chép kinh này, rồi trừ là được đề cao rồi thôi. Đức Phật dạy như vậy. Thì vì biết là khi mà có đời sống gia đình xong rồi á, tất cả đời sống gia đình, thì những cái người mà muốn bán á, về làm các cái nghề chính thì gọi là giai cấp về xã, là người đó là chính á, là đại tiêu biểu của nhóm quần chúng, đa số quần chúng. Còn cái người, một số người đi sang bằng về họ làm cái nghề nhỏ nhỏ, làm cái hộ ứng về, không có chi hèn hà cả, thì gọi là giai cấp phụ đà la, vậy thôi, chứ không có sát hèn cái trong đó. Nhưng sau này xã hội phân biệt, giai cấp đó là giai cấp hạ tiền, chứ bạn thấy họ không hạ tiền gì hết. Thì vì thế thì các giai cấp xuất hiện, xã hội xuất hiện, các giai cấp xuất hiện. Quý vị biết khi mà lúa mất rồi mà cảm vọng sinh là quý vị thấy vất vả. Hồi mô thì hồi nào thì mình hại mình ăn liền ngon ngọt, mà trừ mình phải chỉ cắt vất vả rồi cắt trong nó không mọc liền nữa. Mấy ngày sau mọc rồi họ bắt đầu họ mới đi cắt lúa về mọc trong cùng, họ về họ chia đất với nhau, thôi cạnh tranh, đấu tranh với nhau, đấu tranh cạnh tranh sinh, thì mỗi người chia đất ra làm ruộng, làm đắp đê, đắp kỳ đê thì dương đó, thành ra là ruộng có, ruộng xuất hiện. Thì giai cấp mà chú ruộng vườn này á, tên là Kattiya, Kattiya hoặc là Kattiya, Kattiya là đồng đất, chuyển đồ là đồng đất, đồng ruộng á, từ đây làm ruộng. Rồi những người mà chú đồng đất gọi là chú điền này gọi là Kattiya, gọi chứ cả. Thì những người mà gọi là cái giai cấp sạc đề lời, mà nói là Kattiya tự hào ta là giai cấp vua chúa là hiện hoặc, họ là vốn là những gốc của những người chú điền. Đức Phật dạy các những người, họ là người chú đồng ruộng, gọi là Kattiya. Kitta hay Kattiya. Khi đó họ la, ôi, thức ăn của ta đã biến mất, hại cho chúng ta bao nhiêu. Bây giờ bắt đầu hang đỉnh của ta này. Còn đau khổ của trước đây chưa đau khổ của ta, chưa có tư hữu của đau khổ thêm cái là của ta. Cho nên đau khổ là gì? Ta của ta, từ nhà của ta là đấy. Bắt đầu đau khổ thêm một cái nữa, chắc là của ta là đau khổ. Vì thế, nhân loại nó hình thành như vậy thì gốc đau khổ hình thành như vậy chứ có gì là. Quý vị thấy thế này, xung quanh mình, trước mắt mình, ngay bây giờ chúng ta đang ngồi nghe pháp đây, bao nhiêu đứa trẻ em Việt Nam đứng chết, đứng dậy rùa, đứng đau khổ, đứng thiếu ăn. Mình tự mơ như thế này cũng rung động chứ đâu. Mà nếu như những cái em đó là của con mình, cháu mình thử, mình cũng ngồi giết được mà nghe đi không? Cái gì khác hả? Mà giờ tí những đứa em đó mà nó chết á, thì em chứ chết mình cũng đau khổ. Mà nếu như cái em đó là con một của mình, cho hàng chết của mình cũng điếu đứng không? Cái gì làm điếu đứng? Thì của ta là điếu đứng. Cũng cái em chết cũng một đứa em chết, mà cái khóc của ta cũng điếu đứng, mà của ta điếu đứng. Con người bắt đầu điếu đứng vì cái của ta. Cái đó là gọi là vô minh chấp ngã, chấp ta của ta, đó là vô minh. Tuy nhiên là cái văn hóa con người, khi mà thành có một cái xã hội có tổ chức, có giai cấp, còn rồi cái đó là văn hóa con người hình thành. Văn hóa là gì? Là cả tổng thể cả cái hình thức sinh hoạt của con người đó gọi là văn hóa. Làm đến gì văn hóa? Cái nếp sống, nếp tư duy, nếp sống để hình thành văn hóa. Văn hóa được hình thành khởi đầu bằng lòng tham ái và chấp thủ chấp ta của ta, và từ đó trở đi cái này thành kinh bên kia họ gọi là tội tổ trong truyền thì gốc này chứ không khỏi chi bị mật. Thật ra là tham ái chấp thủ. Vì vậy Đức Phật khi giảng tứ đế, ngài cho rằng tập đế là ái, gốc của khổ là ái. Thì cái sự thật của cuộc đời hành hình thành như vậy. Thì từ đó về sau xã hội phát triển lần lần, nhu cầu gốc độ phát triển lần lần, nhu cầu ăn, nhu cầu mặc, nhu cầu vân vân. Thì quý vị biết rằng là nó biến chuyển từ cái thời đơn giản nhìn nhau, yêu nhau một cách trong sáng, nó đến bây giờ nó điên đảo như thế này. Và từ cái ái một cách xấu hổ, ái một cách xấu hổ chứ phải, bất đắc dĩ mà phải ái, ái một cách miễn cưỡng bị xã hội lên án, mà chú đến bây giờ kinh doanh sách và sách nội khô diễn ngay truyền hình mạng ảnh rồi trên báo chí, rồi kinh doanh sách phải buôn bán sách bao nhiêu thứ nữa. Nó nặng đến mức độ đó thì việc gì phong trần của xã hội mình đến mức độ nào, nó đau khổ đến mức độ nào, xấu nào sẽ thể hiện đậm hơn, đậm nét hơn, nặng nề hơn, xấu xa hơn và khó khăn hơn. Thời đó mà như vậy họ đã theo. Tuy nhiên là gì? Thế thời đại chúng ta đang chuyển xa dần, xa mà gọi là người xa, xa miên diện, xa vi vũ, xa vô lượng. Thì thời đại vinh quang của con của loài người, chúng ta đang đi dần vào bóng tối, đi xa thì vinh quang của chúng ta. Bây giờ con người muốn thiết lập lại vinh quang là gì? Đó là chuyện nói đạo đức đó. Thành sự báo chí đứng lên đảng, đứng lên tiếng mạnh, làm thế nào để trở về thời đại vinh quang chúng ta, xích lại gần cái thời đại vinh quang của chúng ta, thời đại con người sống rất người, rất người, rất tình người và rất hạnh phúc. Thì bây giờ mình kêu là đạo đức là vậy. Đạo đức là gì? Trở về chỗ cần đạo và là đạo đức. Trở về chỗ cần đạo, đừng có phá đạo nữa. Phá đạo, viết đạo cái này là phí đạo đức. Còn bây giờ đi về thì hướng đi về đạo, đó là đạo đức. Đi về thì gốc tổ về sự thật đó. Bây giờ thì chịu rồi, chịu được. Thế thì bây giờ cả cái phong trào thì mình đứng đấu tranh dân chủ là đó là vậy, là cũng đi về thì giá trị này. Mình đấu tranh chống cả thì giai cấp thì phải tính. Mình người bên phía nam đỡ mình làm chủ, bên phía nữ được rồi. Thành ra sai lầm cả. Khởi đầu là bình đẳng với nhau cả, chứ có phải trở về cái bình đẳng nam nữ, bình quyền, bình đẳng phái tính, bình đẳng dòng họ, bình đẳng màu da, bình đẳng dân tộc vân vân. Tất cả cái đó là trở về cái thời đại, thì xích lại gần thời đại vinh quang của chúng ta, của chính chúng ta, của chính đất này. Xây dựng trở về cái văn hóa làm thế nào? Đây là vấn đề mà chúng ta là nhà giáo dục hoặc là văn hóa là suy nghĩ. Chúng ta phải làm văn hóa cách nào đó, làm giáo dục cách nào đó để chúng ta đừng có đi quá xa. Bây giờ mà trở về lại cái thời đó thì cũng khó lắm chứ không phải dễ. Nhưng mà đừng đi quá xa, để cho đừng thuộc chấp quá nhanh. Cố gắng tạo những cái thắng đạo đức, cái thắng chính trị, thắng đạo đức, thắng lại đó. Còn tất cả cái dục vọng mà càng phát triển mạnh thế nào thì càng khổ đau thế nào, khổ đau cho mình mà khổ đau cho xã hội. Tuy vì cái tưởng tượng một cái đường sân quán thôi làm cho cái thành phố mình khủng hoảng rồi thôi. Một cái đường sân quán thôi là khủng hoảng, một nguyện văn 12 cũng là chết rồi. Tuy vì biết khi mà bắt đầu trộm cắp xảy ra, nội dối xảy ra, bao nhiêu cái bạch trộm xảy ra là từ thời đại đó đã xảy ra rồi đó, mà tòa án lập là một cái dối trá của nguyện văn 12 là làm cho bao nhiêu dân của mình là điên đảo, bao nhiêu dân mình điên đảo khổ sở đổ vỡ là vì một cái sự dối trá. Người bao nhiêu vì phát triển thì dục khai thác về kinh doanh về sách thôi, của cái đường sân quán thôi là làm điên đảo xã hội, bao nhiêu khổ sở điên đảo học đường này, phải chơi với mà không biết phải nói chi trong cái học đường này nè, nói chi về tuổi trẻ đây bằng khủng hoảng. Thì tùy vì thấy đi là Phật là dừng lại trong sức sống của loài người, mở đường soi sáng cho mình thấy cái hướng đi mà cái vấn đề thực hành là của mình. Thì các nhà giáo dục hiện tại của mình đấy cũng đang nói chuyện này, mà làm thế nào gì mà chuyển thành một văn hóa, mà một cái văn hóa mới, văn hóa đó, thằng tinh thì tinh thần thì rõ ràng rồi, tinh thần bình đẳng, dân chủ, nhân ái rất rõ ràng, bình đẳng, dân chủ, nhân ái, và càng ít dục càng tốt. Trong thế nào thiết dục một vợ một con, vậy có à một vợ một chồng, vậy con càng tốt. Tuy nhiên là bởi vì vấn đề dân số thì tham dục sinh ra đẻ ra con, nói là hậu quả tai hại, họ nói là lộc phước lộc thọ, đẻ con nhiều là phước sướng. Cái nó là đi ngược cái luật này rồi, đi ngược pháp rồi, nên là đau khổ lắm. Mà chưa bây giờ cả thế giới kêu gọi là và là thì dân số đó thì hạn chế sinh đẻ là vậy, phải hiểu cái ý thức cái đó là mình hạn chế sinh đẻ là vì mất mặt của mình, mà vì hạnh phúc cho chính gia đình mình và hạnh phúc cho cuộc đời này, cứ bởi khổ chứ không phải là chăm khổ càng ngày càng khổ. Từ mai một đây sang đây từ đất trời sống chứ nào, vòng rau lên trên núi mờ không còn núi mờ nữa, đến đâu cũng bị khổ nữa đó. Thì Đức Phật ngài đã nói rất rõ là khổ đau từ ái, ái khởi, thù khởi, chấp ngã khởi, tất cả chiến tranh đấu tranh lúc đầu từ gì, từ cái sự tham ái sẽ đầu rất nhẹ đó, thì cái khổ đau cũng rất nhẹ. Chỉ có họp nhau lại mà than thở, ôi thức ăn của ta đã mất rồi, than thở nhẹ nhàng, và chỉ dần nhau giả tay mà đánh thôi chứ chưa đánh. Mà bây giờ chiến tranh nguyên tử mà mình đền cận mình thật là hồi hộp vô cùng. Từ đấy chiến tranh nóng, chiến tranh lành và chết chấp như thế này là vì dục vọng, chúng ta dục vọng phát triển mạnh quá, chấp thụ mạnh quá, phi thì chấp thụ ngã, chấp thụ kiến, nghĩa là chấp thụ kiến, ngã luận thụ, kiến thụ, ngã luận thụ, giữa cấm thụ, tất cả là dục thụ mà chỉ thụ nó, tất cả là chỉ thụ nó. Từ khi hồi dục ái mới đến thì vãng đất mà thôi, chứ định dục ái chưa là thôi, sắc thanh hương vị xúc phạm là đầy, mà cái văn hóa mình nên triển khai dục ái làm cho dục ái mạnh. Vì vì cái quảng cáo là gì, là làm đánh mạnh vào cái lòng dục ái của người, sắc cho đẹp. Làm quảng cáo thì nào hấp dẫn cái món hàng này, ăn cho ngon, cho đẹp, vân vân. Tuy nhiên là sắc thanh hương vị xúc phạm là có khái thiện thật mạnh, và làm cho bốc cháy thì dục ái của mình lên, tất cả loài người nó bốc cháy được vào lên. Thì nên văn minh cảnh thanh bây giờ là mày phát triển hàng hóa rồi đó. Tuy nhiên phải phát triển nhưng bằng cách nào đó chế ngừng bớt, thắng bớt. Chứ còn cái dục vọng nó bốc cháy lên thì thế giới thì chết mà thôi. Chết mà thôi, chỉ để đi đến nhanh, đi đến chết mà khổ đau mà thôi. Thì đấy là sự thật Đức Phật dạy. Thì vì thế, từ như vậy đi đến cuộc chiến tranh thì các vị lãnh đạo đã ý thức rồi. Vì vì biết cái dư khởi của Đạo Phật dạy đó, nỗi khổ đau chỗ này là nỗi khổ đau chỗ kia, chẳng thể độc lập trên cả thế được. Tại vì cả thế giới đang chằng chịt nhau, gọi là trùng trùng dư khởi của Phật giáo. Khổ đau bên Trung Phi là khổ đau ở đây, khổ đau ở đây là khổ đau Trung Phi. Điều đó các nhà chính trị tiến bộ rồi, đã thấy sự thật đó rồi. Cho nên chi, thì vấn đề, vì biết là vấn đề bảo vệ hòa bình cũng phải là vấn đề bảo vệ chung. Và các nhà người lãnh đạo ý thức rằng là mình dập tắt chiến tranh lành dập tắt rồi, dập tắt bao nhiêu chiến tranh lành, chiến tranh nào sắp sửa xảy ra cũng phải dập tắt nữa. Và thì dập tắt đó là dập tắt cái nguồn, dập tắt cái gốc đó là tham ái. Ái chừng nào là dập tắt, vì vì biết một người mà ứng đi đường sân quảng là phải làm ra bao nhiêu tiền, phạm bội vừa có ở nhà rồi còn làm bao nhiêu tiền nữa, đi cướp bóc tham nhũng xảy ra loạn lên cả xã hội rồi không phải. Tuy nhiên di chuyển một di chuyển loạn lạc khởi lên xã hội bất an. Thành thế thì ngồi gốc đơn giản như vậy đó, mà đó là cái gốc chính. Thành Đức Phật người tuyên bố trong tự đề tập đế là gốc của khổ là gì, là ái, đó là dục ái, hữu ái và vô hữu ái. Vì vậy đó là cái vấn đề mà chúng ta phải suy nghĩ. Nếu chúng ta là nhà giáo dục thì biết rằng chúng ta phải làm gì, chúng ta là nhà văn hóa thì biết làm gì, và các nhà giáo dục ở thành phố Hồ Chí Minh chúng ta hiện tại, chúng tôi theo dõi chính thức và các nhà văn hóa đang đi hướng đó và cố gắng thế mà tìm cái hình nào thích mà quá đáng lại chỉ thích. Và vì nói này ông này quê mùa không phải họ đứng làm phải thích đứng, chỉ có cách đó thôi. Tất nhiên cuộc đời mãi yêu ở cuộc đời này, nếu chúng tôi đàng hoàng, nếu thực sự, nếu thành thật đi, nếu chính chỉnh đi thì được. Cái một khổ đau này một yếu ngăn đỏ thì khổ đau ngăn đỏ cho nó bớt đi, nó bớt khổ đau nhiều hả, và bớt hại người khác nữa. Cái còn mà không biết cách á, không biết sống, thay vì vậy rụt phát ra đời bắt thế nào để điều hợp cuộc sống lại, để cho ngăn chặn cái lòng dục của đừng phát triển quá mạnh, thì chấp thụ đừng phát triển quá mạnh. Nếu như chấp thụ phát triển quá mạnh thì đoàn kết chiến tộc họ thực hiện, nếu như chấp thụ phát triển nhẹ đi thì đoàn kết chiến tộc họ thực hiện mạnh. Rồi tất cả cái đó là sức mạnh của dân tộc Bình Nhưỡng. Thành thứ tất cả cái đó, đừng nói Đạo Phật là một tôn giáo. Ngoài chính nghĩa tôn giáo đã ở những chính ngưỡng, thực ra Đạo Phật là con đường giáo dục của người, con đường văn hóa và con đường xã hội. Đây có thể là bài kinh này có thể khởi đầu một lý thuyết về xã hội và lý thuyết về văn hóa, cả lý thuyết về giáo dục nữa. Bởi vì cái gốc, cái trần từ gốc thì xã hội, những tệ trạng xã hội mới tan được. Không trần từ gốc này, tất cả cái tệ trạng xã hội tham nhũng độ tứ độ thường làm từ gốc tham ái này chấp xuống. Thầy sẽ đoàn từ đây, thầy đừng có cười những người đi chùa, những nhà thờ, đi chùa vân vân mà họ quê mùa, cái xã hội hiện đại này không lo mà ăn diện mà chơi bùa bời mà đi chùa chứ thường về cục bịch quê mùa về già cổ, không phải già cổ. Đó là những người đang trở về, đang muốn trở về, đang hướng về cái thời đại vinh quang của loài người, hạnh phúc vinh quang của loài người. Vinh quang là vậy và hạnh phúc là vậy. Tất cả vấn đề này chúng ta phải ôn đường trước, rồi chúng ta phải nói lại cho những người chưa biết. Đó là trách nhiệm chúng ta. Tuy nhiên là giáo lý đạo Phật là một sự thật rất người, rất nhân bản, và nói là để cho chúng ta sống ngay trong hiện tại, xây dựng thế giới này, chứ không phải để chống đỡ thế giới này ở trong giờ đỡ khổ đau, chứ không phải là kêu gọi tất cả để về mà làm cho cái chùa nó lớn, làm cho cái nhờ chùa nó đẹp hơn thì số Phật tử đông hơn. Không phải, không có cái chi là của một Phật chiến tư cả. Tất cả cái gì mà lo đem tới hạnh phúc thực sự cho con người, cho xã hội, cả đó là một Phật. Và chính cái này rõ ràng chính cho chúng ta rất hạnh diện để có mặt trong lòng dân tộc Việt Nam này. Tuy nhiên là mình cùng với tất cả mọi người để lo cho hạnh phúc của chị sợ. Mà đây là phải rất đúng về cái lời dạy của Đức Phật. Đừng có hiểu lầm về Phật giáo. Chính bản thân đừng hiểu lầm trước, rồi mình mới giúp cho những người khác đừng hiểu lầm Đạo Phật. Đạo Phật là vậy đấy. Và hôm nay tôi xin bạn còn một số vấn đề nữa. Nhưng mà tôi xin ngắn ngay, nhớ ngắn đây. Và trước khi ngưng,